Đó, tôi post thằng gia đình.
À, ok, con bảo quản cho sao phải?
Anh ơi, bị gọi ra nhà cho anh. Lúc nào anh không nói, anh cảm ơn Miu dùm. Bây giờ thẻ phách tức là cái hào quang sức khỏe của người ta để tôi copy tôi post vào đã. Mục đích của tác giả khi mà làm cuốn sách này trong một cái giấy như cuốn sách thì là để cho giúp đỡ cho học sinh, sinh viên khỏi tốn nhiều thời gian và sức khỏe bằng cách làm tổng hợp tất cả những cái gì mà liên quan đến cái vấn đề trong một vấn đề trong mỗi một cuốn sách, và phần nhiều là tổng hợp từ những cuốn sách của bà Anderson và của Glibiter. Cái list ở dưới này thì nói tức là ở cuối cuốn sách thì nói tất cả những gì mà ông ấy tổng hợp và tất cả những cuốn sách mà ông ấy đọc và ông ấy lấy ra. Thì đầu tiên thì là ông ấy giải thích về cái hình dáng của cái thẻ phách trước, sau đó thì mới nói về cái cuộc sống của cái thẻ phách, sau đó thì tức là để đầu tiên để mô tả những cái phản ứng, những cái hiện tượng và những cái hoạt động của cái tâm thức mà được ta dùng qua cái đó, qua những cái hoạt động đó, tâm thức biểu hiện qua những hoạt động đó. Và ông ấy không có ý định là phải chứng minh cái gì cả. Thì người nào muốn đọc thêm cách thì cứ việc đọc. Ông ấy cũng không có bao gồm sách của bà Glossy ở trong này. Bây giờ đây là lời nói đầu của những người ở trong nhóm không liên lạc ở bên London. Cái cuốn sách nói về thể cách đầu tiên được phát hành năm 1925. Đó là cuốn sách này đó, năm 1925. Rồi bây giờ người ta có nói thêm toàn những điều không quan trọng cho mình bỏ qua đi. Bây giờ mình vô introduction này nhá. Cuốn sách này thì đã được introduction bây giờ tôi phải copy rồi dán vô. Là lời nói đầu, cuốn sách này nói về thể phách thì cũng ai cũng biết rồi. Cũng nói là muốn giúp đỡ sinh viên thôi. Thì ông đã lấy qua ra từ những cuốn sách đó và rất là cẩn thận để mà trình bày rất đúng từ cái nguyên pháp. Ông ấy dùng cả những chữ mà viết ở trong đó. Bây giờ nói về cái chương đầu tiên đi, mình nhảy qua chương số 1. Mô tả chung chung mỗi một cái người sinh viên ở trong quyền lý học thì quen thuộc với cái chuyện là con người ta có rất nhiều thể, và nhờ những cái thể đó thì người ta có thể thể hiện con người của anh ta ở trong nhiều cái cõi, cõi trần, cõi vía, cõi trí, vân vân. Cái người quyền bí ra thì sẽ thấy là cái thể pháp của người ta thì có bảy cái chất liệu từ loãng đến đặc atomic là cái mà coi như là nhỏ nhất atomic, còn cái đó là subatomic, rồi ship đạt etheric, rồi etheric, rồi gaseous, liquid, solid. Tức là atomic là coi như từ nguyên tử, xong rồi subatomic là sau nguyên tử, super etheric là siêu chơi lính Thái, xong rồi đến lính Thái là 4 thứ rồi. Còn 3 thứ khác là chất là chất khí, rồi chất lỏng và chất bạc. Đó là 7 cái thứ để phối hợp nên cái thể xác của người ta. Những cái hạt của tất cả những cái loại chất liệu trên kia vừa nói thì nó sẽ phối hợp với nhau để tạo thành cái thể giác. Tuy nhiên cái thể giác thì nó có chất của phân biệt ra, tại vì tức là nó có một cái thể giác đặc, thì nó bao gồm chất đặc, chất lỏng, chất ga, chất hơi và cái thể vía, thể phách, xin lỗi, thể phách là thể double, tức là thể chất gì đó. Nên thường thường được gọi như thế thì nó có 4 cái loại mà nó thanh nhẹ hơn của cái vật chất khỏi trần. Mục đích của chúng tôi ở trong những cái chương này để là nghiên cứu cái thể cách này, cái bản chất của nó, cái sự xuất hiện của nó như thế nào, bề ngoài của nó, những sinh hoạt của nó và cái mối liên hệ của nó tới những cái thể khác. Và cái mối liên hệ của nó tới sinh lực, cái sự sinh ra của nó, sự lớn lên của nó và sự chết đi của nó, liên quan đến những sự liên quan của nó với những phương pháp để mà chữa bệnh, với chuyện khôi liên, với đồng cốt và với sự hiện ra, những khả năng mà nó có thể làm được. Và tất cả những chuyện, những cái hiện tượng, bao nhiêu là những hiện tượng khác mà cái thể vía nó làm, thể phách nó làm và nó liên quan đến. Nói tóm lại, chúng ta sẽ tìm thấy rằng cái thể phách, mặc dù là nó cần thiết cho cuộc sống của cái cơ thể xác người ta, thì nó không có là nó không có phải mà là một cái thể để mà tự mình nó có thể có tâm thức gì cả. Và nó, công việc của nó là thu nhận và phân phát cái sinh lực, mà sinh lực đưa xuống từ mặt trời, cho nên rằng nó có liên quan chặt chẽ tới cái sức mạnh của cái thể xác của mình, tới cái sức khỏe của cái thể xác của mình. Và nó có những cái gọi là gì nhỉ, là luân xa hay là những cái trung tâm sinh lực. Mỗi một cái chakra này thì nó có một cái công việc riêng, và cái hoạt động của nó và hoạt động của những cái chất liệu thể phách thì nó lại thuộc vào cái trí nhớ của cái giấc mơ gì nhỉ, nó sẽ chơi một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà nó chỉ định cái loại thể xác nào mà người ta sẽ đầu thai xuống sẽ nhận được. Mà giống như là cái thể xác nó sẽ chết và nó sẽ tan rã trong đúng lúc, và nó thả cái hồn của người chết về một cái tình trạng mới ở trong cái con đường của anh ta đi, đường luân hồi. Và nó liên hệ chặt chẽ với cái mà mình gọi là cái sinh lực, hay là cái điện từ để chữa bệnh, và cũng với những cái chuyện như là thôi miên. Và nếu với cái mục đích để ta chữa bệnh thì người ta cho cái thuốc mê vào, hay là khi mà trăng, tức là giống như là đồng thiết đó. Tay giống như là bị ngất đi đó. Thì cái người đó là dài rồi. Anh muốn nói gì không?
Anh đây, tôi góp ý.
Mời anh.
Bởi vì tôi mà tôi về đề nghị anh chị em học cái thầy pháp này thì rõ ràng là bởi vì quan trọng lắm, bởi vì mình cái thể này nó là gần nhất mình á, mà hồi xưa người ta gọi là cái những bản thân, cái du o cái những bản thân hay là internet là người trước nữa, là cái những bản thân, tức là mặc dù nó là cái thân thứ gì của mình. Nhưng mà trong người thích học với anh ra, anh em đã học giáo lý truyền rồi, anh em làm con giáo lý truyền rồi. Thì anh em biết là cái nguồn gốc đầu tiên, nguồn rồi dạng đẹp ở trên cái đất của chúng ta hay là nó xuất phát từ cái thể phát này. Cái đất mình nó có thể phát, anh em coi lại trong vũ trụ, mọi người trong vũ trụ, vũ trụ con người á. Nhưng mà hai vấn tôi cho chúng ta thấy rằng là bảy bầu hành tinh rồi đó. Thì cái bầu trái đất của mình nó được bao bọc bằng cái thể phách này đó là cái nguồn gốc á. Thì chính là trong giáo lý biết thì họ cho chúng ta biết rằng cái mà đầu tiên nó con người mà được tạo ra mà có cái thể phách này đó là chính vị thủy tổ có trong ngay man lâu đấy. À, mà nói cái thể tắc chúng ta phải nhớ cái nguồn gốc này nha. Chúng ta đi nhắc nhở vậy. Để chúng ta biết rằng thật sự mình có thể tắc, có cái nguồn gốc của thể tắc. Và cái mà cái giáo lý mà biết truyền, giáo lý thân học mà đưa ra con người có vải cái nguyên lý, là vải cái khí thể này là nó bắt nguồn từ cái, từ nghĩa là vải diễn thể tổ nhân loại của chúng ta nha. Mà trong kinh bàn cổ hồi xưa người ta nói kinh bàn cổ tức là kinh Manu á, nó có phải vị thủy tổ mà cái vị thủy tổ thứ nhất của chúng ta là tức là cho quan dâm quan Manu đó, anh nghe cái hả, anh nghe không, alo
nghe
đó, nghĩa là cái vị thủy tổ thứ nhất của chúng ta phải không, là gì mà cho quan dâm bùa Manu không? Đó, thì lại tạo ra con người là bằng cái bóng, nhưng mà thật sự nó có thể nói là cái vía này. Nói là có thể nói là sau này nó chính là cái vía này. Sai Sa-gia nó chính là cái vía này. Nhưng mà đầu tiên là cái bóng mà. Là Sa-gia, cái cho quan dâm bùa Manu của mình là tạo ra cái căn bản thứ nhất của mình. Tại sao mà những ngày á, cái vị thủy tổ thứ nhất này mà tạo ra con nhân loại, tạo ra muôn loài dạng vật cái trên trái đất, và tạo ra trái đất của chúng ta chỉ bằng cái bóng là người sao, thì chúng ta phải nhớ lại, để học nó lấy cái tiền là căn bản là để chúng ta mở cái trí chúng ta mở rộng lại chỗ này đó. Chúng ta hay quay về với cái thời xa xưa nhất, cái lúc mà bởi vì ở trong giới cái tiền căn cứ vào cái chân, cái chiếc tinh thần chiếc học mặt thần đến của bà Long Môn Giáo Thánh Giáo là cũng vì lý do để nhắc nhở chúng ta là cái lúc mà khởi thủy đâu, cái lúc mà bắt đầu có sự sáng tạo thì nó kéo dài lâu 4.320 triệu năm, thời gian nó dài vô tận vậy đó. Nhưng mà để chúng ta mới hướng về cái tâm linh, mới thấy rằng cái thời gian mà từ cái lúc sáng tạo đến nay nó kéo dài hơn 4.320 triệu năm, lần quá dài ha. Thì cái thời gian này á, hoặc ngày xưa chính Đức Phật có lại tôi cũng biết cái thời thì mà Đức Phật mà xuất hiện đó, thì ngài cũng có nói cái điều mà cái thời gian không gian, bởi vì nó cái trình độ kiến thức của nhân loại lúc đó có thể nó không biết gì rõ lắm đâu, thật ra ngài cũng nói, nhưng mà thực sự có ngài của lại ngài cũng biết cái điều này rồi, vì lý do đó nên mà có thể ngài biết bởi vì ngài đã học với các vị đà đạo sĩ Bà La Môn mà triết lành triết lý cái Phật Đà nó có đã tiết lộ như này. Đây, nhưng mà ngài không nói là bởi vì nó quá xa vời nhau, nhưng bây giờ đó chúng ta học cái này là chúng ta phải quay về với cái thời đó, bởi vì khoa học đã chỉ chứng cho rằng cái đất của chúng ta hiện nay nó là có lâu 4.400 triệu năm. Thì 4.400 triệu năm là nhờ cái súng mà bắn đo thời gian bằng cái tia phóng xạ là con nó ăn đen hết rồi, là cái điều này là chứng chứng cho tao là cái nền triết lý thần học nhìn mỹ học của Ấn giáo và là môn giáo nói gần đúng, gần đúng xác suất anh em mặc và âm về cái xác suất anh em thấy điều này mới nói là có lý hộ lý thành ra cái lúc mà cái đất mà chúng ta mới xuất hiện nên thì là nó cách đây là 4 tỷ 300 triệu đồng thì lúc đó cái đất chúng ta chỉ là một hòn lửa xung quanh lên mà trong cái giá trị cái đoạn thánh kinh đầu của thiền định chân viên có nói rõ cái lúc đó cái đất chúng ta được bao bọc bởi cái sương mù lửa. Mà cái sương mù lửa này ha nó bao bọc thì lúc đó vị thủy tổ mà nhân loại thế giới của chúng ta đang mặc theo cũng theo màn triết lý của ông giáo không? Thì nghĩa là có thể vị này là cái quá thân đầu tiên của đức thượng đế sáng tạo Brahma, đức Brahma ngày xưa ngày bắt đầu nghĩa là sáng tạo ra muôn loài vạn vật ở trên trái đất chúng ta và trong đó trước nó có loài người chúng ta trong khi mà trái đất chúng ta đang là nó nguội nặng á đến nghĩa là có thể theo cái nền triết lý của thông học cho chúng ta biết rằng một vị thủy tổ nhân loại á ngày cái thời gian mà sáng tạo của ngài có thể kéo dài đến 18 triệu năm. Chúng tôi muốn nhắc nhở cái điều này đó để chúng tôi gợi ý cho anh chị em ta quay về cái thời xa xưa để mà lần mình chứng kiến lần cái điều mà người xưa nó đúng thì coi cái giáo lý mà nói về sách bia mãi thể của người dân tha hộp lý cái sao thì đến cái sau 18 triệu năm thì đến cái gì nữa là cái vị thủy tổ thứ gì của chúng ta đó tức là đức Ốt Tông Mâu ngài bắt đầu tạo ra con người bằng thể xác và bởi vì cái đất nó bắt đầu có cái đầu tiên á cái vị thủy tổ đầu tiên cái có thể là tạo ra con người bằng cái sa da là cái bóng cái này tôi nghĩ nó nghe là cậu coi là anh em nghiên cứu kỹ nó có thể là cái vía của mình nghe cái vía của cái đất nó sẽ rút vô trong rồi cái phát nó hiện ra đó thì cái phát nó hiện ra lúc bấy giờ vị thủy tổ thứ gì của mình tức có tâm manu ngày bắt đầu mới là tạo muôn loài vạn vật cái trên cái đất xong không phải là tạo con người xong đâu một vị thủy tổ ngài coi hết cả cái hành tinh của mình mà muôn loài vạn vật cái trên trái đất này nhiều do ngài tạo ra hết á do đó ngài mới tạo ra cái con người của chúng ta bằng cái thể phát này đây là cái nguồn thì cái thể phát này đến bây giờ khoa học họ cũng chưa khám phá được họ chỉ hoang mang họ coi họ chỉ coi là nghĩa xung quanh trái đất có chúng ta có một cái trường sinh lực đó. Trường sinh lực hay không mà gọi là trường sinh học đó nghĩa mà tính là nhà ở Tây Phương là Tây Phương họ biết trước nhưng mà thực sự họ cũng biết sao cái nền triết lý của Ấn giáo này họ biết sao nhưng mà họ đã khám phá cái nền khoa học mà thời cái thế 18 19 là họ đã khám phá rồi đó. Cái mà gọi là thường sinh nó phải nó là chính cái trạng thái này là cái nguyên tố thứ năm trong 4 nguyên tố mà tạo ra muôn loài và vạn vật cái thân đó của chúng ta. Cái nguyên tố thứ năm đó là cái trạng thái này mà chính ở trong này ông Buôn ông đã tìm ra không ông đã coi nó thì cái thể phách của mình á và cái thể phách của con người của mình nó là etheric body nhưng cái thể phách này cái thể phách của cái đất này ha là nó được có nghĩa là có sinh hoạt được á thường nó do nhờ cái sinh khí của trong càn khôn vũ trụ từ âm mặt trời chúng ta từ nhớ là cái ngô mặt trời chánh của chúng ta hay không tại vì cái sinh khí đó thôi là sinh lực của nó tu xuống nó ban xuống cái đất của chúng ta thì coi như về vùng lý học của chúng ta coi như mặt trời mình là đức thái dương thượng đế ngài luôn luôn ban cái sinh lực xuống để nuôi dưỡng cái cấp trái đất chúng ta mà chính ngài đã nuôi dưỡng cái thể phách của trái đất và nuôi dưỡng cái thể phách của muôn loài vạn và cái trên trái đất của chúng ta không phải đó chúng tôi gợi ý cho anh chị em thấy là cái nguồn gốc của thể phách nó là như vậy đấy ai chị tấm chết gì không
bây giờ không phải nãy tôi đọc từ đầu rồi nhỉ
Thầy cháu làm gì thuốc nào đó chị, thuốc mai nào đó, ngay ngắt mai đó, thay thử.
Nói tóm lại là chúng ta thấy rằng cái thẻ ghi thẻ sách, mặc dù nó cần thiết cho cuộc sống của cái thể xác, nhưng mà nó không phải là một cái phần cụ riêng để có thể suy nghĩ được. Nó nhận được và nó ban phát những cái sinh lực tới từ mặt trời, và như thế nó liên quan chặt chẽ tới cái sức lực, cái sức khỏe của cái thể xác, và nó có những cái trung tâm sinh lực gọi là những cái luân xa, và mỗi cái luân xa thì nó có một cái công việc riêng, nó công việc của liên quan đến những cái chất liệu của cái thể xác, lệ thuộc vào cái trí nhớ của cái giấc mơ, và nó là một chuyện quan trọng để mà nó xác định cái thể xác nào mà cái chân ngã đó sẽ đầu thai vào, và nó cũng của mấy cái này nói rồi. Thì bây giờ nó liên quan chặt chẽ đến cái sự chữa bệnh bằng từ lực, và với cái chuyện mà thôi miên dùng để chữa bệnh, hay là thuốc mê, hoặc là bị mê man, và nó là cái thành viên quan trọng nhất liên quan đến những cái hiện tượng xảy ra trong những cái buổi đồng cốt. Ví dụ như là nó có thể làm chuyển động những món đồ, và nó làm những tiếng động gõ cách cách, hay là nó làm xuất hiện đủ mọi loại thứ, ngay cả những sự phát triển của những khả năng của thể cách cũng cho mình những cái khả năng mới, và nó tiết lộ ra rất nhiều cái hiện tượng của thể phách. Và nó những cái chuyện này thì nó những người bình thường không có khả năng làm được, cho nên rằng bằng cách dùng những cái chất liệu của thể phách thì có nhiều món đồ có thể được từ điện hóa, giống như là những người còn sống có thể bị thôi miên. Và cuối cùng cái thể phách thì cho cái chất liệu để cầm một cái thứ vật chất gọi là ectoplasm. Ectoplasm anh có biết là gì không?
Nguyên hóa của người nguyên sinh gì đó, nguyên sinh chất à?
Nguyên sinh chất các cái loại
nguyên sinh chất của loại nguyên sinh chất của phẩm chất như thái nè. Ectoplasm nó cho bảy chất như thái, nó cũng nó còn như là một thứ vật chất mềm dẻo à?
Căng nó mềm dẻo giống như còn trứng trứng hay sao? Rồi cái thể phách thì đã được gọi bằng nhiều tên. Hồi đầu thì là trong văn chương, trong nhân học, người ta thường gọi nó là thể vía, tức là astral body. Rồi cái người vía là the astral man, hay là the astral man.
Bởi vì thầy thường hỏi gì cho thầy biết nữa. Cái chữ Aslan đó là nó sáng chói như tình huống. Thành ra hồi đầu tiên có lẽ cho cái thân hồn mình chưa có đủ những con ngữ mà để bởi có thể họ chưa có khám phá lại cái chữ thái thật. Thành ra họ gọi, họ coi cái thầy cái thật. Giống như cái thầy biết, cái thật sự nó, cái Aslan bối đi này nó là cái thầy phát đấy. Nhưng bởi vì cái thể phách của mình có sáng tối cũng giống như thầy biết. Hồi đầu họ chưa có tìm ra cái cách như thái, cái cách ETS tất cả, anh em coi lại nhau. Chứ bởi vì thành ra học, mình học nó hơi lầm lộn chỗ này nè. Mà mình coi lại nha. Bởi vì thường bởi vì nó khó là khó chuyển chính cái nào gọi là cái thể phách, cái nào gọi là thể biết, bởi vì nó họ thuộc về khía cạnh nha. Siêu hình, nó siêu hình rồi thành ra mình không thấy rõ thể dưới lúc nào nó xuất hiện, mình thể dưới là thể phát lúc nào xuất hiện đó, mà thường cái thể phát của mình đó thì nó ở gần mình nhé, nó không có đi xa, nó cũng lái sang của đi. Bởi vì thành ra nhưng mà thường chuyên môn sau này hiểu người ở bên nền triết lý của thì họ gọi là cho bên nhớ là cái thể phát đó. mà theo tiếng Anh thì họ cũng vẫn gọi là toàn bộ đấy, đấy đó chúng tôi xin tuyên bố ý kiến là đại thần.
Lúc đầu thì gọi như vậy, gọi là Astral Man, Astral Body hay là Linga Sarira. Nhưng mà những cuốn sách về sau này thì người ta đã dùng những cái, dùng thẻ sách là cái chữ Etheric Double, Double. Và nó, những cái chữ kia thì dùng cho cái thẻ vía.
Thẻ vía sao thì anh đang nói đây là thuộc về dùng thẻ vía, chứ không phải
thẻ
vía. Đây nó là phải còn lại.
Và cả Linga Sarira thì cũng là thẻ vía luôn, sau này nó cũng là thẻ vía.
Hay là đó, Linga Sarira là đúng là thẻ vía.
Khi mà chúng ta đọc cái Tết Doctrine, tức là Giáo lý Đức Truyền và những cuốn sách khác của thời xưa thì chúng ta phải cẩn thận, đừng có lẫn lộn hai thứ với nhau. Và bây giờ thì người ta gọi rõ ràng là Etheric Double và Astral Body là hai thứ.
Thầy là anh em thấy rõ hôm đó, lúc đầu nó chưa có đủ cái ngôn ngữ để mà diễn đạt. Hai cái thể đó, thành ra các nhân có thêm nhiều đi học thì cũng hơi lầm lộn rồi đó. Mà những người hội viên đang học thì hoàn toàn lầm lộn, không biết. Không biết tên gì hết rồi đó. Để có học kỹ đâu mà biết. Thì lúc bây giờ, ngày nay đó, thì chính ông Bùa Quang Quang là Đức Liên Tơn bây giờ xác định rõ rõ cho chúng ta thấy rằng cái lớp đạo kia cũng không ngôn ngữ để mình diễn đạt. Hai cái thể nó cũng ác toàn đó nè. Nó sáng tối như tình tú mà, ác toàn có đi nói thì bắt có thể biết.
Cái tên chính xác của người Ấn Độ dành cho cái thể vía là Pranamaika Kosha, tức là cái chuyên trở Prana.
Pranamaika Kosha, đó là cái sinh lực thể, mà cũng chính là cái thể xác đó nha.
Cái thể sinh lực
của từ cái tiếng Phạn á, tiếng Phạn là nó coi cái thể xác của mình là cũng như là Pranamaika Kosha, bởi vì cái thể xác của mình nó nhờ có cái prana nó mới hoạt động được, nó mới giúp cái thể xác của mình sống hoạt động.
Sau khi chết thì nó bị tách rời ra khỏi cái thể xác và người ta gọi nó là cái breath, coi bộ ghê quá. Và nó cũng được gọi là phân tôm là ma, apparition là sự xuất hiện, Joshua God là những con ma ở nhà thờ. Tại người ta hay chôn ở nhà thờ mà. Ở trong Raja Yoga thì cái thể cách này và cả cái thể khác nữa đều được gọi là Solopadi hay là Lower Upadi hay là của Atma. Tức là thấp nhất, cái thể thấp nhất của Atma.
Cao mà riêng thì nó là cái vận độ thấp nhất của bản thể của con người của mình, của trên của mình,
của linh hồn,
của linh hồn của mình thấp nhất, cái thể thấp nhất.
Tất cả những gì cứng rắn, chất lỏng và chất ga ở trong cái thể xác của mình thì được bao bọc bởi một cái vỏ bằng thể xác, cho nên người ta gọi nó là Etheric Double. Đó là cái thể thép, vì nó là một cái chuyện bản sao của cái thể giác. Thế nó giống hệt nó bản sao.
Mà cái bằng nó giúp bên á, giúp bên cái thể là cái thể thép á, là cái nghĩ bản thân của mọi người, tất cả cái nghĩa là muôn loài dạng vật của mình á, đều có cái thứ bên lên, nó giúp bên á, cái thể thép là giúp bên.
Còn nói về cái dạng cái kích thước thì nó thò ra ngoài khoảng chừng 1/4 của inch, tức là nó nửa cm thôi, chứ nó cũng không có bự đâu. Nhô ra nó chút xíu chưa tới 1 cm. Một inch là 2,5 cm, ở đây có 1/4 inch thì nó hơn nửa cm nhô ra khỏi cái làn da của mình. Tuy nhiên cái hào quang của thể phách hay là hào quang của sức khỏe, thường được gọi là the health aura, thì thường thường nó nhô ra nhiều inch, nó nhô ra cái thể khách thì nó chỉ nhô ra nửa cm, nhưng mà cái hào quang này nó nhô ra nhiều hơn, chắc nó nhô ra đến 10 cm. quan trọng, điều quan trọng là phải để ý cái thể xác và cái thể phách thì nó thay đổi cùng một lúc về cái chất lượng. Cho nên ai mà cố tình để mà làm thanh lọc cái thể xác của mình thì họ cũng thanh lọc cái thể phách cùng một lúc. Tức là cái thể xác và thể phách nó thanh nhiên, nó tục thì giống nhau. Trong cái sự mà composition là cái sự cái cấu tạo của cái thể phách thì nó có một cái loài rất là khác về cái chất liệu của thể phách. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nó thay đổi rất nhiều. Nó có nhiều loại chất liệu nhưng mà tỷ lệ thì nó thay đổi khác nhau. Tùy thuộc vào giống gân cụ, rồi cái loại người, cũng như là về cái cặp ma, tức là cái nhân quả của cái anh ta. Tuy nhiên, một cái điều mà chúng ta biết được đó, thì nói về cái tính chất và cái hoạt động của mỗi một loại trong bốn cái loại của cái thẻ vía thì nói như sau. Cái này tôi chưa có upload cái hình lên để tôi coi xem chúng nó mới.
Dạ vâng, cảm ơn khi chị đưa ra thời gian trong góp ý khi nên
dạ vâng.
Thì anh em biết rằng mình học cái thẻ phách này là mục đích để mình coi. Không? Có khi là nó vấn đề đó. Ai về in pha thì thường bác sĩ y sĩ là vô học hỏi họ thì trị bệnh cái thể xác thôi mà. Thì bệnh cái thể xác của mình á, nghĩa là họ chỉ biết là về cái thể xác của mình nó có cái gì cho thể nhà mà bên ngoài. Tại vì nó tai chân một mũi là như mắt ngang rồi ha, mắt tai mũi miệng rồi bên trong nó có bảy cái cơ quan. Cái thể xác của mình nó có bảy cơ quan, mà bảy cơ quan này nó vùng dưới siêu cao siêu lớn mà chúng tôi đã khám phá thì nó bảy cơ quan ở trong cái này gọi là bảy cơ quan này sinh học không. Tôi thấy là cái bộ máy mà sinh học của cái bộ máy tư duy của con người đó thì nó thuộc về phần cao cơ, là phần có thể nó nằm ở trong thể phách một thể yếu và cái hạt chứng còn phần này cái một cái bộ máy mà siêu thuộc về ruột ở cái hạt chứng nhưng mà nó dẫn nó trong não bộ của mình. Rồi cái bộ máy thần kinh về cái thể phách trước đó mình cũng muốn nghiên cứu kỹ cái thể phách thì mình có cái thể phách trước theo nên thì cái bài là nghĩa là mình nói là nó sáng tạo nhạc hậu nó có buồn nó kỳ diệu lắm không có bộ bãi cơ bãi bộ máy nha. Hồi xưa có khi về sinh học có khi họ chỉ biết con bộ bốn năm cái cơ bộ máy 5-6 bộ máy ở trong con người mình sinh sau này chúng tôi khám phá nó có bãi bộ máy sinh học gọi là bộ máy sinh học nguyên lý nè ở trong con người của mình nha. Có bộ máy tư duy nè rồi có bộ máy thần kinh nè rồi bộ máy tuần hoàn nè, cái bộ máy hô hấp nè, bộ máy là bài tiết nè, rồi bộ máy tiêu hóa, bộ máy mà mình sử dụng ảnh bãi cái bộ máy nè, nó một cái bộ bãi cái bộ máy sinh học một gì đấy chúng tôi đã khám phá rồi, thì bãi bộ máy này nó liên hệ với cái thể phách của mình ghê lắm đó. Là nó liên hệ đến cái bãi cái bên xa của cái thể phách đây. Bởi vì anh em học thể phách thì nó liên hệ với cái thể xác của mình. Mà có khi ngành y học mà y học thông thường đó, cái y học thông thường họ chỉ trị cái bệnh thể xác mà có khi cái không hết. Nhưng mà sau này những nhà thiền, cái phần ngành vô vi hay là thiền sư mà của Ấn giáo, người ta nhà nhiều năm tu hành của người ta khám phá rằng người ta thấy rằng nghĩa là có khi cái thể phách của mình á, cái thể phách của mình bệnh nhưng mà người ta có thể dùng trị cái thể phách, gọi là cái phương pháp mà điều trị về tâm linh á, điều trị về tâm linh á, cái do healing nha, cái thứ mở cái này nghe tụi thấy nó có cái cuốn mà cái bằng healing John Healing đó, của mấy ông đồng viên ấn ấn đó là cái trị bệnh cái thể đắc của người ta tôi đâu biết không nó hay lắm nha, để cho người ta coi rằng nha, có khi mình bệnh thể xác mà thể xác trị không hết, nhưng mà qua hai những chuyện mà có cái khả năng mà trị bệnh về thể xác đó, đó mình gọi là mà từ chuyên môn của Tây Phương sau này mở Anh và Âu Mỹ đồ hỗn sáng quá rồi nha. Đó là cái phương thức mà điều trị về tâm linh nhá, là cái chuyên môn healing là trị cái thể xác của mình ấy. Ở đây thì giờ chúng tôi mới đưa ra một cái dẫn chứng đấy, có anh em thấy là nha, hồi đó là chính ở bên đây Việt Nam mình này nha. À, chúng tôi ở tại nhà theo gần tôi này, có ở sau này có ông thầy bùa, ông thầy thuốc nhưng mà ông có học bùa, thấy không? Bùa có thể bùa lỗ ban ở Thất Sơn á, ở núi Cấm rồi thấy không? Nên bởi vì là tôi biết rõ là bởi vì cái người ăn của ông là thầy Sáu đó, còn người ăn của ông thầy Sáu này có xuống ở núi Cấm đó, học bùa. Học bùa nhảy rồi ha, ở dưới Thất Sơn về thì ông này á, hồi đó là trời chúng tôi có qua coi chơi bên nhà ổng ha, thì ổng là cái chú bãi ha, chú múc cái tàu nước ha, cái chú đẩy như con nước là chú đẩy dựa cho cái cây cột vậy ha, mà nó không đổ gì hết, không phải đẩy trên cây cột mà dựa cái nền cái miệng to á mà nước đầy đó nó hít vô nè nè anh là cái bùa là sao là lúc bây giờ cái bùa đó là chính là người ta sử dụng cái quyền năng thể phách á, mà người ta nâng cái to mình thấy hầm hầu khi mà ổng khi mà ổng cái chú bãi đó ổng thì bùa ổng học bùa đó không thì ổng để cái to vô đó thì ổng rút cái tay ra là có cái sau này chúng tôi về thăm nhà học chúng tôi mới khám lại nha, hồi xưa chúng tôi học coi nhà học cũng siêu nhưng mà sau này chúng tôi học tăng học rồi chúng tôi mới thấy nó không có gì đâu, bởi vì khi mà anh ta để cái to mà dựa lên cái miệng to mà dựa lên cái cột á mà tự nhiên nó dính rồi đó, nó không đổ, nó không rớt gì hết, là bởi vì ta là chúng tôi mới thấy cái bàn tay anh ta cái sắc của cái bàn tay của anh ta đã đợi lên cái to rồi và anh ta rút cái sắc của cái to nó cũng có cái sắc nữa, rút cái sắc của cái to thành ra cái to nó nhẹ hơn là nó dính hơn là đấy là một kinh nghiệm để cho chúng ta thấy rằng cái thể phách nó hoàn toàn ghê lắm chứ không phải đơn giản nè. Bởi vì thành ra cái bùa từ ngày bùa chú nên là mới tính gì đó chỗ này, nhưng mà nghiên cứu qua tìm biết hoặc là biết là thông đồng thông nhập của chúng ta là một môn khoa học, anh em nhớ thông nhập là một môn khoa học, nó là chìa khóa để khám phá những điều bí ẩn trong con người của mình. À, trong thiên nhiên thì vũ trụ thì học cái này, học cái thể phách này là chúng ta sẽ khám phá ra được gì đó, đó chúng tôi góp ý cho mình. Ai chưa đến tiếp không?
Bây giờ cái hình thì không thấy cái hình, nhưng mà bây giờ ở trong cái hình nó có những cái thứ này. Nó có bốn loại chất liệu thể phách như sau đây. Thứ nhất là Etheric, tức là cái trung gian của những dòng điện và của âm thanh. Thứ nhì là Super Etheric, là trung gian của ánh sáng. Thứ ba là Super Atomic, tức là trung gian của những loại mà điện cao cấp hơn.
Anh Super Atomic là
nguyên
tử đó. Là áo nguyên tử là siêu vật
giới nguyên tử.
Nó bốn cái loại là một là cái siêu dĩ thái là siêu đa etheric. Rồi dĩ thái thường đó là etheric nha, etheric đó. Rồi cái ở trong đó là ba kêu bằng là bãi cảnh của cõi thần của mình là thì nó liên hệ đến cái thái của mình. Rồi đến cái áo nguyên tử là số atomic. Rồi áo nguyên tử nguyên tử của cõi trần của mình atomic thì nó cũng liên hệ đến cái tháp, nó vậy đó.
Cái này thì nói lại bốn cái loại đó nó là bốn loại trung gian. Cái loại etheric là trung gian của dòng điện bình thường và của âm thanh. Cái super atomic, super không phải atomic, etheric tức là cái cao cấp hơn cái Agaric một chút, thì nó là trung gian của ánh sáng. Đó là trung gian của ánh sáng. Không biết tôi cứ thắc mắc là trung gian của ánh sáng là cái gì?
À, là siêu vĩ thái hay cái
siêu vĩ thái? Đó là trung gian của ánh sáng. Và sub atomic tức là á nguyên tử, anh đăng cái
một số á nguyên tử là số atomic là á nguyên tử.
Á nguyên tử là trung gian của cái loại điểm mà nó thanh đai hơn cái điểm kia, nó bị rồi anh thắng. Và atomic là cái trung gian của cái chuyển vi tư tưởng từ óc hay là cái óc người khác. Cái này trong cái cuốn này và trong cái cuốn PDF, cái điều sau đây được nói anh hai nó bị rồi quá. Cái điều sau đây thì được nói ở trong cái cuốn Theosophy of May là tháng 5 1900. Anh ai lưu ý không chứ mấy cô đi. Ở trong cuốn Theosophy vẫn rồi anh ai. Ở trong cuốn Theosophy vẫn rồi vẫn rồi. Thôi anh lưu đại đi chứ anh nói thì anh ân lưu. Nếu mà anh nói cho vẫn nghe anh nói. Cốt chỉ ra anh hai cái mèo.
À, cốt rồi, cốt rồi nè.
Không có hình cái nhà, cái thịt cô,
không có mặt dưới, cái mèo đâu.
À,
mèo đâu. Mèo đâu anh dưới.
Dạ, mèo đâu có hình cái ốc. Cốt chứ.
Alo.
Alo.
Bắn
rồi á, bắn rồi. Còn không có ai để cái micro đó xa
vào cái loa. Alo, rồi tốt rồi. À, bây giờ nói về cái huyền bí học, gọi là chemistry, là hóa học huyền bí và vật lý huyền bí. Ví dụ như thứ nhất là atomic thì nó liên quan đến cái electron của điện tử. Sub atomic tức là á nguyên tử thì nó liên quan đến cái những cái hạt dương điện tử, hạt dương tử. Super etheric tức là cái chất siêu vĩ thái thì nó là cái hạt nhân mà nó trung hòa tử. Và etheric atomic, etheric là chất vĩ thái đó, thì nó gọi là mass and energy, chả biết là cái gì, không biết cái đó. Atomic hay là atomic thì là hydrogen chắc, nổi hơn nè. Rồi gaze thì đương nhiên là nó là những cái phân tử chất khí, ví dụ như hơi nước, hơi dung khí, các thứ hơi. Khi sự xuất hiện của cái hàm thể phách thì nó là một cái màu xám và tím nhạt, hoặc là nó màu xanh xám, nó hơi sáng lên, nó sáng, không có sáng nhiều như là astral body đâu, nó hơi sáng thôi, và nó thô kệch, và nó hoặc là nó thanh dao, tùy thuộc theo cái thể xác của người đó, nó thô kệch thì nó thanh bài. Cái thể xác này thì nó có hai cái công việc chính. Thứ nhất là nó thu nạp sinh khí và nó phân pháp cho toàn thể cơ thể, mà chúng ta sẽ nhìn đặc kỹ như sau. Thứ hai là nó hoạt động giống như là một cái cầu nối giữa cái thể xác và cái thể vía, và nó mang những cái tin tức từ cái giác quan của thể giác xác đi qua cái bộ óc bằng thể phách cho tới cái thể vía của người đó, và nó mang cái tâm thức của người đó từ những tầng cao hơn như là tầng thể vía và những tầng cao hơn nữa mang xuống cái bộ óc của cõi trần và cái hệ thống thần kinh. Thêm nữa, cái thể phách thì nó phát triển một số những cái trung tâm sinh lực để nó có thể nhập diện được cái gọi là cái cõi thể cõi phách và những cái hiện tượng thể phách, những cái khả năng này thì nó sẽ có thể, chúng ta sẽ mô tả sau. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết rằng cái thể phách này nó chỉ là thành phần của thể phách mà thôi, và nó không có khả năng để mà sinh hoạt giống như là một cái thể riêng biệt có trí óc, có trí tâm thức mà người ta có thể sinh hoạt ở trong đó được. Không được, người ta không làm được như thế. Và người ta, và nó có một cái tâm thức rất là mù mờ, lệ thuộc vào những cái thành phần của nó, và nó không có một cái bộ óc gì cả, và nó cũng không sẵn sàng để mà làm một cái thể cho cái thể trí, tức là thể trí không xài được nó. Nếu mà nó đã cách ra khỏi cái thể xác rồi thì thể trí không thể xài được cái thể xác. Nếu nó là một cái thể vì nó là một cái thể thì nó không có ở trong một cái tâm thức của trí tuệ, nhưng mà nó chỉ mang cái sinh lực. Và nếu mà người ta mang nó ra khỏi cái những cái thể xác rồi thì người ta sẽ cảm thấy rất là bệnh hoạn, tại vì không có được sinh lực nữa. Bình thường một cái người khỏe mạnh, còn nếu mà tách rời cái thể tách ra khỏi cái thể xác thì rất là khó khăn, và cái thể tách này nó không thể nào nó đi ra khỏi cái thể xác được. Ở trong những số người mà biết ở trong những người mà gọi là những người đồng cốt để mà làm xuất hiện những cái thể phách này thì cái thể phách của họ có thể tách ra được. Đó, người bình thường thì không tách ra được, nhưng mà những người đồng cốt thì nó tách ra. Và những cái chất liệu của thể phách thì nó sẽ là cái căn bản của tất cả những hiện tượng hóa hiện cho người ta trông thấy. Và chúng ta sẽ xét cho nó sau. Cái thể phách này có thể bị tách ra khỏi cái thể xác khi mà gặp một cái tai nạn, hoặc là hoặc là bị chết, hoặc là bị đánh thuốc mê, ví dụ như là đánh thuốc mê ETA hay là bị phô niêm, thì cái thể phách này sẽ vì nó là một cái mối liên hệ giữa cái bộ óc của con người và những cái sự tâm thức ở trên cao. Nếu mà bây giờ bắt nó đi ra khỏi cái thể xác bằng cái thuốc mê thì nó bị tách ra và người ta không biết gì nữa về cái xác đó. Ngoài ra, ok, rồi anh
nói cái này có này nè, có lẽ nhiều cái ý hay lắm, nhiều có, nếu mà có nghiên cứu kỹ thì coi nhiều các bạn trẻ cũng có nhiều cái ý kiến hay lắm. Thì giờ cái máy chúng tôi gợi ý góp ý cho các bạn nha. Thì cái thể thấp này á, nó là cái niệm bản thân. Nhưng mà thực sự á, nếu mà đi sâu vào vấn đề, nó là cái nguồn gốc của cái thể, nó là cái trần bản, cái khuôn của thể thấp của mình. Cái khuôn thể thấp của mình mà thật sự nó là cái khuôn của muôn loài, con muôn loài nha, là bản loài trong cái đất của mình đấy, nó là cái khuôn đó. Đó, bởi vì khi mình đi sâu đi xa vào vào cái này giấu cái chuyện mình tiết lộ để chỉ cho chúng ta thấy nè, cái đất của mình nó có thể thấp không, có thể thấp. Vậy thì muốn rồi giảng ra cái này trong đó gồm con người của mình, nó cũng là chắc cũng là do chất liệu thay thể thấp của cái đất tạo ra thôi. Thì cái đoạn này hôm mua anh cũng có diễn đạt nhiên cho chúng ta thấy nè, cái theo cái quy luật để mà tạo ra cái thể thấp của mình nó có bốn chất liệu mà quan trọng lắm. Nhưng tức là nhà thứ nhất nè, cái vị thứ nhất là cái vị thái nè,
coi
là không rồi cái chất
là
vị thái nào. Rồi cái chất á nguyên tử và nguyên tử cho mỗi cái con người này, nó là cái căn bản để tạo và cái thể thức của mình. Nhưng mà bốn cái nguyên liệu này á, mà nếu mà không có
cái sinh lực á,
thì bốn cái nguyên liệu này thật sự nó cũng không không có cái tác động. Vì sao? Bởi vì sức nguyên tử hay khi nguyên tử, áo nguyên tử hay là khi bị áo nguyên tử vẫn cần có cái sinh lực, cái prana đó. Thì lúc bây giờ mấy cái nguyên liệu kia nó mới có thể hoạt động. Do đó một người mà có cái thể chất khỏe mạnh thì người ta, cái người mà có thần giải, người ta thấy là cái hào quang của thể chất của người đó nó mở rộng lắm. Mà khỏe mạnh có nghĩa là cái người này đã biết thực tập pranayama. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà để mà chúng ta có thể là sống lâu, có thể là ít cái bệnh hoạn, là phải thực tập pranayama. Cái nguyên bởi vì bên Ấn giáo mà là Ấn giáo, người ta đã biết cái này là thành ra, người ta biết là cái chữ sống trên trái đất của mình nhau, nhưng mà giảng dẫn trên trái đất của mình là do cái prana, do prana của cái lá gì cũng đến mà tan xuống mình thôi chứ không. Thì nó là không biết vật nào ở trên trái đất này mà không có prana thì cái vật đó gọi là vật chết. Nên vật chất chết đó, không có prana là vật chất chết. Chứ thực sự trong đất đá cây cỏ đều có prana. Trong núi, trong đá, đất đá cây cỏ mà cả cái kinh luôn á, từ nếu mà về điều đến đạo á, cho nên cái sinh nguyện thứ ba vẫn còn có, cũng vẫn sử dụng prana như thường. Nhưng mà cái prana này, nó có nghĩa là ở thường thường các kinh lông ngũ hành á, thì cái prana nó giúp cho cái thường thường trên đây nó đường tầm cái nguyên liệu mà tạo ra cái ngũ hành thường thường đó là thuộc chất nguyên tử, nguyên tử, cái áo nguyên tử hoặc là chi nguyên thái, thành ra cũng cần ra là đó anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng một người mà muốn khỏe mạnh là cái người này phải thực tập pranayama là một trong kết quả tám cái phương thức mà thiền định của trường phái yoga, là trường phái thiền định của Ấn giáo và Môn giáo này. Cái pranayama này mình phải biết, bởi vì nghĩa là con người hoặc là cây cỏ càng hoặc là muốn loài vạn vật đều nghĩ mà không có prana là chết. Nhưng prana nó ở đâu? Nó thường thường nó xuất hiện ở trong cái mà mình thấy được, nó là hơi thở. Prana chính là sự sống của hơi thở, hay là hơi thở của sự sống. Prana sinh lực đó, sinh lực của mình đó. Vì lý do đó một người mà thông thường đa số con người ta thông thường không biết thở, thành ra cái đời sống của bạn ấy cái màu mồm mà cái điện thiền sư á, cái điện thiền sư bên ấy là biết cách rồi, thành ra ta biết kiểm soát hơi thở, điều khiển hơi thở, dẫn dắt hơi thở, giữ hơi thở. Cái giữ hơi thở là khó khăn nhất, giữ sai một cái là chết. Hoặc là cái mà quan trọng nhất là tập nín thở. Mà nín thở đến một giai đoạn nào đó mà thôi chắc mà cố gắng cũng chết nữa đó. Thành ra cái vấn đề pranayama, nó cái phương thức pranayama của trường phái thiền định của Ấn giáo nó có một hai cái nghĩa chính xác, cũng như là cái thiền sư này phải thực tập nín thở và điều khiển hơi thở, dẫn dắt hơi thở. Thực tập cái này đó, mà thực tập nín thở là cả một vấn đề là khó khăn nhất, thành ra thường thường bên các thiền sư họ không dám nói đến vấn đề nín thở. Nhưng mà anh em coi lại bên cái trường phái mà Hatha Yoga thì người ta có cái phương thức là dạy cái đó nha, để chỉ cho chúng ta cách nín thở. Lý do đó mà thì những cái phái mà Hatha Yoga đó, Hatha những thiền sư về Hatha đó, mà chúng tôi gọi là những người mà luyện âm dương thần khí. Hatha Yoga là những người luyện âm dương thần khí. Còn những người này chỉ chú tâm với cái đèn hơi thở dương, nghe là họ nói về, thành ra họ có thể sống lâu rồi con này ha. Cũng lâu lắm, bởi vì thường thường anh em thấy anh như là cha chị thấy hoặc là có đưa ra cái hình một viên Hatha Yogi có thể chôn đầu dưới đất mà người cả tháng cũng chết không chết hoặc không ăn không uống thì không chết, là đó là cái phương thức subscription nghe được hết rồi nha. Mà một người mà biết rồi, biết con mình có cái thể này rồi, mình phải cố gắng phải tập nó, để mà duy trì, để mà làm cho nó phát triển, để mà cho nó thể mình sánh lên. Thường thường mục đích của chúng ta thì anh sẽ biết rằng con không học, mình đã biết rồi, con người của mình có cái tính là mình tiến quá, mà muốn tiến quá là phải tu, mà muốn tu mà một mà muốn tu mà có kết quả thì phải cần bảo làm sao cái thể xác của mình được khỏe mạnh thường hơn, là sống càng lâu càng tốt, là tiến hóa để mình có một cái tiến, là có là nhà sư Đức Phật nói rằng là mình có cái loại giác rồi, mình đạt được sự giác ngộ rồi thì mình sẽ nhớ có thể giúp được người khác cái giác ngộ là ở chỗ này đó, chúng tôi nói ý thêm nữa.
Cái là tôi
thành
văn rồi mà không biết thành văn đi đâu, tôi đừng gọi
cho anh. Kinh nghiệm là hơi khổ. Nếu mình làm cana vô trong cơ thể thì không biết là ông thầy Thích Tinh Tự á, ông có học aka không biết, thì ông cái mà ai mà vô mới vô học tu tập ở trong thiền viện, cái hệ thống thiền viện của hiện tượng đó, thì mình chỉ cái phương pháp thích thở để mà thứ nhất là nó gọi là theo họ theo dõi là họ để mà chú tâm á, nhưng mà chết á nếu còn sau mình tập cùng thuộc rồi đó, mình thấy rõ ràng cái phương pháp đó, đó là phương pháp những người ngài nói đó là đem cái tay ra vô trong cơ thể rất là tốt, tại vì qua những năm tháng mà tu tập á thì rõ ràng đó là khi mà cơ thể mình nó mẫn là trước khi ngủ dậy hoặc là trong ngày mình làm việc bệnh mình ngồi lắng tâm lặng ra đó mình hít thở tập trung vô vào cái hơi thở thì thấy người nó nhẹ nhàng và nó không còn nhức mỏi ở những cái điểm mà người khó chịu trên cơ thể nữa, nó rất là hay. Thì nếu mà ai muốn nghiên cứu thì nên đi học một hai buổi gì đó ở những thiền viện của thầy Tùng đó thì sẽ được hướng dẫn những mấy cái phương pháp đó. Xin lỗi.
Bây giờ hết giờ rồi thì theo lẽ là phải có anh Văn mà gọi cho anh nhé, không thấy anh trả lời. Thì bây giờ mình quẹo qua cái đề mục Akira nhé, Dharana nhé. Mọi người có đồng ý không? Thì tôi xem dịch cái bài này của ông Viva Swami Vivekananda. Đó, là tôi có
quyền nữa. Đúng rồi, giáo nó cũng dạy thiền.
Vâng.
Katiyara với Narana của Đức Tiêu Kanda đó, cũng dạy thiền. Ông là
Swami
Vivekananda.
Đó, Swami Vivekananda. Đây là cái chương số 4, Katiyara và Dharana. Cái bước kế đó gọi là Katiyara. Cái này là cái gì? Trước hết thì có những cái món đồ bên ngoài và có những cái bộ phận ở bên trong, nó hoạt động, nó làm hoạt động cơ thể qua những cái trung tâm ở trên óc và có cái trí tuệ của mình. Tất cả những cái này nó liên quan đến nhau, liên quan đến một cái món đồ bên ngoài. Khi mà chúng ta nhìn thấy nó, cùng một lúc đó thì chúng ta rất là khó khăn để mà tập trung cái trí não của chúng ta về một cái bộ phận trong cơ thể, mà làm cho cái trí óc của mình nó trở thành một tên nô lệ của mình. Chúng ta thường nghe những cái câu là hãy tốt đi, để tôi copy cái này tôi gán vào luôn. Chúng ta luôn luôn nói là hãy tốt, hãy trở nên tốt, là dạy dỗ khắp thế giới, không có đứa trẻ nào sống ở trên đời mà không được, không cần được dạy dỗ là đừng ăn cắp, đừng nói dối, và không bao giờ. Nhưng mà không ai chỉ dạy cho đứa bé làm thế nào để mà được như vậy. Lúc đó chỉ nói không thì lại chẳng giúp đỡ được gì. Tại sao nó lại không trở thành một tên ăn trộm? Chúng ta không có dạy dỗ nó làm thế nào để đừng ăn cắp. Chúng ta chỉ bảo nó rằng đừng ăn cắp. Chúng ta chỉ nói, chỉ có khi nào mà chúng ta dạy nó có thể là tự chủ về cái trí của nó thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được nó. Tất cả mọi hành động từ trong ra ngoài xuất hiện khi mà cái trí nó nối với một cái trung tâm gì đó gọi là cái bộ phận trong người. Muốn hay là không muốn thì nó cũng dính líu nó vào những cái trung tâm đó. Và do đó mà con người ta làm nhiều chuyện điên rồ và sẽ cảm thấy rất là khổ sở sau đó. Mà nếu mà cái trí của mình được hướng dẫn, được tự chủ thì nó sẽ không làm chuyện đó. Nếu mà ta có thể kiểm soát được cái trí thì sẽ có kết quả như thế nào? Và nó sẽ không có tự nhảy vào để liên hệ tới những cái trung tâm nhận thức và chính là những cái cảm giác và những cái điều muốn mà nó đều phải được tự chủ hết, đều phải được kiểm soát hết. Điều đó có thể xảy ra được không? Có thể xảy được lắm chứ. Chúng ta sẽ thấy rằng ở trong những thời gian bây giờ có những người dạy dỗ về niềm tin, dạy người ta hãy quên đi những chuyện đau khổ và những nỗi đau đớn và những điều xấu xa. Cái triết lý của họ thì nó cũng tròn trịa, nhưng mà nó chỉ là một phần của cái yoga mà họ sợ thấy. Khi mà họ có thể thành công để làm một con người và bỏ đi được tất cả những sự đau khổ bằng cách là chối bỏ nó, thì họ đã dùng một cái phần của pratyahara và họ làm cho cái trí óc của một người có thể mạnh mẽ để có thể quên đi những cảm giác của mình. Cái người mà thôi miên thì ở trong một hoàn cảnh tương tự, bằng cách họ gợi ý và họ làm tác dụng lên cho người bệnh nhân một cái loại pratyahara, nó có vẻ chết chóc cho một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Cái người tự nhận là nhà thôi miên mà gợi ý người khác thì chỉ có thể tác dụng lên một cái trí tuệ mà nó yếu đuối. Và cho đến khi mà cái người thôi miên bằng cách là phải nhìn thẳng và nhìn rất là lâu thì đã thành công để mà làm cho cái đầu óc của cái người kia trở thành rất là thụ động và nó không có hay ho gì. Thì nếu mà anh ta không làm được như vậy thì anh ta không thôi miên được. Bây giờ cái sự kiểm soát tất cả những trung tâm mà đã tác dụng lên một cái người bệnh nhân và bị thôi miên, hoặc là một cái người bệnh nhân mà nhờ niềm tin để mà chữa bệnh bởi cái người chủ đó, thì nó không có được tốt đẹp, tại vì nó dẫn đến cuối cùng thì nó dẫn đến một cái sự tai hại, nó làm cho người kia càng càng yếu. Cái điều đó nó không phải là kiểm soát những cái trung tâm của bộ óc bởi cái ý chí của chính bản thân mình, nhưng mà nó là làm cho cái đầu óc của cái người bệnh nhân kia trở nên bị giống như là bị tê liệt bằng một lúc nào đó bằng cách là đấm vào nó bằng một cái ý chí của người khác, tấm vào cái ốc này kia để cho bị tê liệt mà thôi. Nó không có phải là cái người mà cái người chủ thể đó dùng những cái con ngựa và cái khả năng sức mạnh của bắp thịt của mình, mà nó là nhờ một người khác để mà đấm vào đầu con ngựa để làm cho nó trở nên bị khờ khạo cho một lúc, cho nó trở thành hiền lành. Mỗi một trường hợp như thế thì người ta sẽ mất đi một phần của cái năng lực của tinh thần, và cuối cùng cái trí, thay vì đã có thêm được những cái sự kiểm soát hoàn hảo, thì nó trở thành một cái đám, một cái đống không có khả năng gì hết và không có hình thù gì hết, và cuối cùng thì anh ta phải vào dưỡng chiếc điện mà thôi. Tất cả những cái sự mà cố gắng để mà kiểm soát mà không phải là tự ý của mình làm, không phải là mình điều khiển được cái óc của mình, thì nó rất là tai hại. Không những nó rất tai hại mà nó cuối cùng nó là một sự thua cuộc. Cái mục đích của mỗi một cái linh hồn là tự do, làm chủ. Tự do không phải là nô lệ cho vật chất và tư tưởng. Tự do cả bên ngoài lẫn bên trong. Thay vì gắn đến cái mục đích đó, thì nếu mà tất cả những cái ảnh hưởng của người khác, bất cứ là ảnh hưởng loại thuộc loại gì, dù là nó trực tiếp kiểm soát về cái một cái bộ phận cơ thể của mình, hay là mình phải kiểm soát dưới một cái sự mà coi như là bị mất trí như vậy đó, tức là mình người khác hỗn liên mình để họ kiểm soát, để họ chữa bệnh cho mình đó, thì tất cả đều xấu.
Như là mình ở bên đi mà nó tốt rồi, đủ đấy không? Tôi nói cái này
cho. Ok.
Thì cái vấn đề mà Pratyahara với Dharana này, nó là cái Pratyahara, nó là giai đoạn thứ năm, tức là Yamayamasana rồi cái Pranayama Pratyahara, nó là cái giai đoạn thứ năm của cái thiền tu thiền đó, tu thiền định hướng và tha thiết thân học áp dụng cái phương thức này nha. Mày không tính được thêm thì là ra chi không có chỉ rộng bốn giai đoạn nào, bởi vì thường thường là anh em biết là đa số hậu duyên thân học đó đều là tu sĩ, đều là hậu duyên, có thể là thuộc các tín ngưỡng, ngành tín ngưỡng khác cũng có thể biết rồi nha. Như nhất là bởi vì thân học không phải là một tôn giáo, nên thành ra cũng không có cái vấn đề mà tổ chức là để mà dạy thiền trực tiếp phải không, để cho các môn sinh nha. Đó, thành ra bà không có nói bốn cái giai đoạn đầu của Baba Yoga, tức là thiền định đó, phương thức thiền định. Thì cái giai đoạn mà thứ năm là Pratyahara này, nó liên hệ đến cái trí mà. Nên là thường thường liên hệ đến cái trí. Mà hồi xưa thì ra cái cuốn mà về mà Baba Yoga này, tôi biết là anh Nhuận, anh có dịch đó, thì nói toàn là cái tâm thôi, cái tâm rồi. Kiểm soát cái tâm hướng dẫn mọi người thứ là cái tâm đó, cái tâm của đạo. Nhưng mà thực sự cái Pratyahara này nó là cái việc tập trung tư tưởng, nói đến cái trí là phải nói đến cái tư tưởng. Nhưng mà cái tư tưởng á thì anh em biết không, học lên có đưa ra rõ ràng cái tư tưởng nó có hai cái dùng để tạo ra tư tưởng ở trên cái cõi này, để mà cõi trí của mình hay là cõi thượng giới, hồi xưa dịch là cõi thượng giới, là cõi ma ma tha thì nó có hai dùng, một dùng đó gọi là hạ trí, là một dùng gọi là thượng trí. Cái hạ trí tức là lao vương mang phong bền, lao vương mang phong bền là cái hạ trí, thì cái dừng này đó là cái dừng mà con người cơ thể nghĩa là phát phát ra những tư tưởng cụ thể gọi là con nãy cái khó là anh mang con là làm những cái tư tưởng cụ thể phát ra những tư tưởng cụ thể sử dụng các cái tư tưởng cụ thể là ở cái vùng cõi hạ thiên của mình mà không học tiếng gọi nó là cái cõi của thần linh đi về sau. Bởi vì đa số thần linh nó thường thường cũng là do tư tưởng tạo ra thôi, do tư tưởng tạo ra nha. Thiên thần thần linh chính các những này do tư tưởng tạo ra đấy, nên là tư tưởng thiên nhiên là ma hát tạo ra các vị thần lên nó thành ra khi mà nói đến cái việc mà tập trung tư tưởng nên ta chưa tập trung tư tưởng có nghĩa là người này sử dụng những cái tư tưởng cụ thể đó mà sử dụng cái tư tưởng cụ thể thì lúc bây giờ cái trí của cái não bộ của mình á thì nó là sử dụng cái tư tưởng cụ thể đấy. Nói là anh em mà khi mình bắt đầu suy nghĩ một cái gì đó ha là chính là mình sử dụng cái chất liệu của cái tư tưởng cụ thể của cái cõi của cái cõi mà hạ tiến của mình ấy. Do đó lúc nào mình cũng mà khi mà mình thường thường cái tư tưởng của mình nó liên hệ đến cái giác quan thị giác thính giác, nhất là thị giác thính giác thì xúc giác thính giác nó cũng có liên quan đến cái tư tưởng đó. Xúc giác thính giác thị giác ba cái giác quan này nó là cái nó là biểu lộ cái tư tưởng của mình ra bên ngoài. Do đó lúc nào chúng ta cũng nghĩ đủ cái chuyện đó, có một đối tượng nào đó thì chúng ta bắt đầu nghĩ nha, vì lý do đó cái mà cái hạ trí của mình nó có cái khuynh hướng ngoại, mà nó hướng ngoại thì không bao giờ mà nó ổn định hết những cái này hết những cái kia, vì lý do đó nên bên Phật giáo vẫn gọi cái trí của con người là tượng trưng là con ngựa hoặc là con khỉ, khi mà tâm duyên trí mã, tâm duyên cái tâm thì giống như con khỉ mà cái tư tưởng thì giống như con ngựa, thì nó là cái lối mà diễn đạt và biểu tượng là chỉ cho ta, chúng ta thấy rằng khi một người mà muốn tập trung tư tưởng thì cái người này phải nhớ cái câu đó, nhớ cái biểu tượng đó thì mai ra lúc bây giờ người này mới có thể dẫn dắt cái tư tưởng của mình, nó có thể chủ động kiểm soát cái tư tưởng của mình. Đó là cái phương thức Pratyahara, tập trung tư tưởng. Phải biết mà muốn tập trung nó, muốn hướng dẫn cái bởi vì thường thường á, cái tư tưởng của mình nó là giống như con ngựa không, mà mình mà không, một người mà không khéo léo, không có mà các tay nghề giỏi mà không biết cỡ ngựa thì thường thường mà nếu mà muốn lên mà tập cỡ ngựa nha, mà cần gặp những ngựa con ngựa quan mà nếu cái người này chưa có cái khả năng mà điều khiển nó thì thường thường nó bột ngã thì là mình thua nó, vì lý do cái tư tưởng của mình nó cũng như vậy đi, luôn luôn cái tư và cái mà biểu tượng mà có thể là để cho người ta thấy rõ nhất á, mà trong cái bộ mà có chuyện mà của cái duy biến thì cái tư tưởng là cái tư tưởng của con người, cái trí của người giống như là trời thiên, giống như mà con một cái sinh vật mà được biểu tượng như là trời thiên là mình người mà đầu khỉ đó. Thì cái chính con khỉ này nó có 72 phép thần thông, là nghĩa là cái tư tưởng của nó là như vậy đấy nha. Thành ra muốn tập trung tư tưởng thì cái người này phải cố gắng làm sao nữa là phải dùng những cái phương thức dùng cái thường thường ở bên thân đạo có một cái lối là người ta phải cố gắng dùng cái thủ thế dùng cái thượng trí để mà chế lượng cái hạ trí, thì cũng như mà các bạn cũng như là xa thăm câu chuyện là ai ta vô anh và em biết rằng nha, chính Phật Bà Quan Âm ha, cho tâm tạng một cái kim con ha, dính cái câu thần chú ha, nói đến tập trung tư tưởng thì phải nhớ đến cái câu chú, thì lúc bấy giờ mình mới kiềm chặt được cái hạ kiến của mình, và một chỗ nào đó thì lúc bấy giờ mình mới có thể chủ động điều khiển được hơi thở, nghĩa là dùng cái kim con để kiềm chế cái đầu cái con khỉ gồm đọc cái câu chú ung mai bất nhi hung, thì lúc bấy giờ mình mới có thể điều khiển cái hạ kiến của mình, mình lại bắt nó hướng vào cái nội tâm của mình và chú tâm vào một cái điều gì mà mình muốn không, chứ không mà không để cho nó bị luôn tuồn, nó chạy với con ngựa quan hoặc với con khỉ ở trên đường nữa. Cái đó là vấn đề ta bây giờ làm đó, chúng tôi xin góp ý thêm nữa.
Anh em nào có ý gì góp ý thêm. Cô có muốn góp ý gì không cô? Em là anh Minh hay là ai? Hôm nay nói gì tôi phải chép nha. Cho nên rằng là chúng ta không nên để người khác tác dụng lên chúng ta, và chúng ta cũng đừng có tác dụng lên bất cứ một ai. Chúng ta có thể làm hại người ta. Đôi khi mình có thể làm được một chuyện tốt bằng cách là mang một cái chiều hướng mới cho họ đi, nhưng mà cùng một lúc đó cái điều đó lại mang nhiều tai hại đến cho cả triệu người bằng những cái sự gợi ý mà những cái người kia ném ra chung quanh, làm cho bao nhiêu người làm cho bao nhiêu người họ trở thành một cái người giống như là rất là thụ động và giống như bị hôi miên, thì cuối cùng họ trở thành họ bất linh, giống như họ bất linh hồn. Không biết cái điều này ông muốn nói đến cái gì. Người nào mà bắt người khác tin tưởng một cách mù quáng hay là lôi kéo người ta đi theo mình bằng những cái khả năng có thể kiểm soát đó, bằng những cái ý chí mạnh cao của họ, thì là những người đó là làm tai hại cho nhân loại, mặc dù là anh ta không cố tình làm như vậy. Tức là đừng có làm cho người ta tin mù quáng một cái điều gì.
Cái thuộc COVID nó có hai sự khác, nó không bụng khác mà tự COVID. Nó khác thứ hai là bị COVID. Thì hiện tại giờ Việt Nam mình có cái ông Quân á, ổng từ ổng học ở bên Đức gì đó, bây giờ ổng ổng tuyên bố là ổng có thể COVID cả một cái trường động. Thì cái đó là ý kiến ổng, ổng tuyên bố vậy à, thì cái đó là ổng tôn nghi người ta. Còn cái phương pháp thứ hai mà bình thường mà ông hai ơi nói đó, tức là mình tự thu viên mình á, tức là mình nhìn vào một cái điểm nào đó mở mắt nha, mình mở mắt tâm nhìn vào điểm nào đó, nó đến lúc nào đó tất cả các giác quan mình nó đứng yên hết á, thì lúc đó là mình tự luôn đi.
Cái đó cũng
hợp á. Dạ. Mà cả hai phương pháp nó đều dẫn đến là
không nên.
Dạ không nên, tại vì nó làm cho cái cơ thể mình nó không kiểm soát được. Và sau đó là cái khả năng
mình làm bị tê liệt tất cả những cái giác quan của mình. Dạ. Thì tôi nghĩ là
sau đó mình mới tiếp xúc được giữa bên kia. Mà tiếp xúc những kia mà dưới cái dạng gọi là
cái đau đầu đó.
Dạ, thụ động. Cả hai phương pháp đều thụ động á. Cái quan trọng của công viên mà theo như Phúc có đọc được là một số chúng ta ở trên mạng nó nói đó, là sau đó sau khi mà tự công viên hoặc là bị công viên á, thì cái khả năng là trở về bình thường á, giống như là nếu lại giống như là mình nói hôm nay cho nó dễ hiểu mà, chứ mình mở cửa đó để mà tiếp xúc được với cái thế giới bên kia đó, thì mình cũng phải phải đóng được cái cửa lại. Thì cái người mà thôi miên người khác á mà hay á, thì sau khi mà cho cái người đó dẫn cái đó trở về được với cái bên kia rồi đó, thì sao không có đó phải dẫn người đó trở ở đây và đóng cửa này, thì có lẽ không lấy mấy an toàn cho cái người mà bị thôi miên ở trên đó.
Cái trường hợp mà cái ông gì mà thôi miên cả cái phân bệnh đó thì nguy hiểm quá, anh nó không hít le đó, người ta nói hít le có khả năng thôi miên vật thể, nó thành ra là mới lôi kéo mọi người điên rồ đi chiếm cả thế giới, Nó một chiếc lớn nhỏ xíu như vậy mà tất cả mọi người điên lên đi rồi, chiếm thế giới thì ông này ông không điên người ta rồi. Bây giờ tiếp theo đoạn này nhé, cho nên là hãy dùng cái đầu óc của mình và hãy kiểm soát cái cơ thể và cái đầu óc của mình chính mình làm. Hãy nhớ rằng nếu mà mình chưa phải là một người bệnh thì không có lý do gì một cái người khác cho người ta tác dụng lên mình. Và hãy tránh tất cả bất cứ ai, dù là cái người đó cao thượng hay là tốt đẹp đến đâu, bảo mình tin một cách mù quáng, mình cũng không làm như vậy. Tất cả trên thế giới đã có những cái chuyện mà đưa những người họ nhảy múa là la lối ung sùm, đó là những cái kiểu những cái nhóm nhỏ tôn giáo đó, và những cái sự lây lan nó giống như là một cái bệnh hoạn. Khi mà họ bắt đầu hát và nhảy và truyền giáo, đó cũng là một loại tự thôi miên. Họ làm một cái sự kiểm soát độc nhất. Ồ, anh Văn tới nè. Họ làm một cái sự kiểm soát độc nhất lên những người nhạy cảm. Và than ôi thường thường là cuối cùng nó làm cho cả một cái giống dân trở thành kém tiến hóa. Alo anh Văn. Bây giờ tôi xin anh nhé, bây giờ nãy giờ là tôi nói lạc đề, tại vì anh không vào thành ra bây giờ tôi nãy giờ hết cái giờ về thể phách thì tôi nói qua cái chuyện mà pranayama gì đó của cái yoga của ông Swami Vivekananda đó. Tôi bây giờ trả lời diễn đàn cho anh Văn.
Nãy giờ anh hai có
có anh Văn, anh hai tốt lắm, bữa nay dùng được cái của Phúc cho mượn thành ra.
Ừ, tốt quá.
Thành ra anh...
Bên cái tiếng nói vô sinh, đại từ tiếng nói vô sinh đó. Hôm trước mình học tới bây giờ trang 105 đó, chị xem có trang 105 đúng không?
Trang 105.
Nói về cái chứng niệm đó, số 4 nói về chứng niệm đó.
À vâng, để tôi kiếm coi. Hải cương tiếng vô sinh.
Dạ. Phần 3, phần 4 thì chắc là cái tiếng điện.
Phần 105 hả?
Phần 105 là câu phần số 4 nói về chứng điện đó.
Vâng. 101 có thể qua trang 5. Trăm lẻ năm, anh có tìm thấy không? Đây này, số 4 này để tôi post vào nhé.
Ồ, tại sao chứ?
Alo Phúc, nhắn ngay nha. Hôm qua con đỡ quên cái phim bên đó, cái gì ông hai giữ con, cái gì ngủ nặng, cái gì đấy.
Có cái phim mà là tháo ra nè.
À, nhưng mà rồi Phúc cho ông hai mượn cái đó rồi Phúc lấy đâu Phúc xài.
Phúc có hai cái
này.
cái cái này dân Phúc cầm mượn.
À,
không có tính mua là không có lâu lắm, không mua.
Nó là một
cái gì vậy? Cái 3G, nó có tiền đó anh nhắn. Một lần tôi xài cái 3G mà không có tiền. Mà cứ
là nó telephone
nó ngon lắm, cái cháu tôi nó chơi nè, nó mở cái nick nạn của tôi lên cho là nó không biết cái network mà xây đó là bên nó kẹt luôn mẹ, thành ra là chứ không tôi tài cái bài rồi kia nó không có tiền mà nó tài cũng ngon lắm đó.
Ok,
105.
105 hả?
Anh đã đọc đến đoạn A cộng B bằng C
chưa hả? Hình như đọc rồi. Thế là chị đọc câu 99 cả đi cũng được. 101. Chị thấy cái câu 99 không?
Câu 99 hả?
Không, cái trang 99.
Trang 99 thấy.
Vâng, chị bắt đầu từ đó cũng được.
99 là có 100 à? Ảo ảnh chung đi đôi với nhau, tức là nếu vương thì vướng tất cả và khi thoát thì thoát được tất cả.
Dạ.
Phàm nhân hoặc tiên phàm nhân có nơi trú ẩn TR, được biết là TH, an toàn trong chân nhân, giống như sự an toàn và an tịnh của một bậc hai đối với mẹ của nó. Như khi phàm nhân lớn dần, xuyên qua việc ý thức về ngoại cảnh thì nó muốn tách rời khỏi người mẹ của nó, là chân nhân để sống một đời tự do. Thì nói liền giữa chân nhân với phàm nhân không phải là cụ thể như giữa bào thai và người mẹ, nhưng nó có thể được nói như một sợi dây có thể bị đứt đứt. Hiện nay có một thí dụ khoa học hơn là một phi hành gia ở không gian dù đã rời khỏi phi thuyền của mình để có những sinh hoạt riêng tư, nhưng vẫn còn giữ sự liên lạc bằng một sợi dây nối liền phi hành gia với phi thuyền. Đó là sự an ninh và sự an toàn cần thiết khi con người ý thức được sự liên hệ mình là một phàm nhân với chân nhân không phải là một sự lệ thuộc, mà là một không phải một điều mất tự do. Nơi cuộc sống 16 này có sự lập lại ý nghĩa. Nơi cuộc sống 14, tức là sự bứt đứt phải chỉ bạc, nối phàm nhân với chân nhân. Có sự khác biệt giữa hai hành động cố tình ấy, điều này nằm nơi lý do, tức là nguyên nhân của hành động. Nguyên nhân việc nơi cuộc sống 14 là hồn đang tiến đến hậu quả, hay sự chứng minh về sự đam mê cõi trần, hồn thuộc trần thế. Còn nguyên nhân nơi cuộc sống 16 thuộc về trí năng khiến cho hồn người tin tưởng nơi phàm nhân để tự phụ và có ý muốn làm bá chủ cõi trần. Tức là câu số 14 là nó đam mê là kiểu cái cõi vía đó, còn câu này là cõi trí rồi. Tôi là một cõi trí. Việc này đưa đến hậu quả là càng ngày hồn người càng chìm đắm vào hai ảo mộng vũ trụ và con người. Không gian và thời gian, khi không gian và thời gian thật eo hẹp thì con người bị tù túng và muốn thoát khỏi chúng nó. Con người ý thức rõ rệt chúng nó có thật nhưng là những mối trở ngại phải vượt qua cần thiết cho sự phát triển, sự tiến hóa, đến lúc mà những giới hạn được nới rộng, khung cảnh được mở hẳn ra thì con người lại cảm thấy có sự tự do khi có thể xê dịch sinh hoạt nơi một không gian trong một thời gian kéo dài. Khi đó con người không còn cảm thấy sự bị chi phối bởi không gian và thời gian, mặc dù vẫn còn nhìn nhận sự hiện hữu và thực tế của chúng nó trên phương diện tinh thần. Mỗi khi mà con người thỏa thích mãn nguyện trong khoảng thời gian và không gian của mình thì không còn giữ được cái ý thức đã từng đã đứng trên chúng nó. Do đó mà sự phát triển về chân ngã bị ngưng đọc. Trường hợp này xảy ra vào lúc mà phàm nhân được trưởng thành. Tức là anh nói đi.
Trước khi đọc tiếp câu 1 thôi. Xin cảm ơn chị, cái đi đám cưới.
Thế ạ,
cảm ơn. Chúc mừng
cô
bạn có thời gian.
Mai mốt anh nghe lại nhé. Dạ, vâng, cái đi đám cưới.
Dạ, vâng.
Chào anh đi. Thế như vậy, cái đoạn này đó, thì nó có một sự liên hệ giữa phàm ngã và chân ngã, giữa hạ trí và thuộc trí. Hay nói đúng hơn, giữa cái trí và cái bồ đề tâm. Thì cái sự liên hệ này đó, nó được lặp đi lặp lại trên hai các phương diện khác nhau. Và nó dễ, rất dễ lầm lẫn với nhau. Thành thử ra cái đoạn này mình phải hiểu nó rõ một chút. Một cái thăm những cái thí dụ giữa cái sự liên hệ giữa chân nhân và nhân. Thì cái liên hệ đầu tiên mình thấy là khi người mẹ mà sanh ra đứa con đó, thì cái sự nối chặt giữa người mẹ và người con trong lúc mà cái thai nhi nó còn ở trong một mẹ đó, là cái cuốn rốn, cái sợi dây đó, nó nuôi, cái thức ăn nó nuôi, từ người mẹ nó nuôi để cho cái thai nhi nó trưởng thành. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng sở dĩ mà cái phàm nhân xuống trần rồi nó lớn được, nó tăng trưởng được và nó sử dụng lại được một phần nào cái tính năng là do chân nhân đã chia sẻ cái phần minh triết đưa xuống để giao lại cho cái phàm nhân một số những cái kiến thức của những kiến thức trước. Thì khi mà đứa bé lọt lòng mẹ thì cái sợi cũng đúng đó, được cắt đi. Thì khi mà cắt đi đó thì có nghĩa là gì? Là cái em bé đó bây giờ là phải tập có một cái sự tự lực, tự mình là một cái đời sống riêng biệt. Ngay cả nhà thương cũng vậy. Nhà thương cái lúc mà chưa sinh ra em bé thì cái tiền phần tiền đi á, sức khỏe cái gì cũng tính vào bà mẹ hết. Nhưng mà khi em bé mà sinh ra mà cắt nó cũng lớn, mà thành ra một cái đơn vị khác của sự sống đó, thì bây giờ là bất cứ một cái điều gì mà chăm non cho em bé thì là tính cái hóa đơn vào em bé. Thì dĩ nhiên người cha hay người mẹ trả, nhưng mà bây giờ nó là riêng rồi. Thì như vậy có nghĩa là cái sự trưởng thành của phàm nhân là do cái sự nuôi nấng, có sự mà nuôi dưỡng, có sự giúp đỡ thì phàm nhân mới trưởng thành được. Và khi mà phàm nhân mà trưởng thành đó thì thường thường đó, cái sự trưởng thành này nó được đánh dấu bằng cái sự trưởng thành về trí năng trước. Tức là cái em bé này khi lớn lên thì được cha mẹ cho đi học, học hết tiểu học lên trung học lên đại học. Nhiều khi nhiều em giỏi, học luôn tiến sĩ, thạc sĩ. Thì có nhiều người như em như vậy đó, thì cái mức về độ về cái tiến hóa và cái kiến thức đó, nhiều khi còn giỏi hơn cha mẹ đó. Thì cái sự mà tăng trưởng về hạ trí của phạm nhân đó thì khiến cho cái người phạm nhân này nghĩ rằng mình bây giờ là giỏi quá, là cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi hơn cả cha mẹ. Phạm nhân cho rằng mình không cần đến chân ngã nữa. Cho nên tiếng nói lương tâm hay là vấn đề mà đi chùa hay nhà thờ hay là tôn giáo giả qua bên, bây giờ là tôi là nhất, tôi có bằng tiến sĩ, thuật sĩ, tôi cái gì tôi nói ra là mọi người khác tính hại. Thì nó không cần cái anh lương tâm hay tiếng nói vô tinh làm cái gì nữa. Đấy. Thì đây là một cái sự bắt đầu của một sự nguy hiểm. Là vì phàm nhân có được là do sự sanh ra từ chân ngã. Và nếu phàm nhân vùng vẫy mất đi cái sợi chỉ bản thì một ngày nào đó phàm nhân sẽ mất đi cái sự nuôi dưỡng về tinh thần của chân ngã. Thì cái anh phạm nhân này càng ngày càng đi sâu vào vật chất. Như vậy, mình thấy là có hai cách vùng vẫy bất chấp sợ chỉ bạc. Một cách là bình thường số đông nhân loại bây giờ là cho rằng mình tài giỏi vô cùng, đoạt quyền tạo hóa của Phật tế, làm cả là thời nghi nhân tập, khóc quyền tạo hóa, thì cho nó mình giỏi lắm, thành ra là khoa học nhất, không có ông thực tế nào đây cả. Nhiều ông tuyên bố là God already died, để chết lo lại, không cần nhắc đâu làm gì. Cái thực tế đây là chân ngã, là chân thần của mình. Đó. Nhưng mà lúc nào cũng đứng làm sao để mà nuôi dưỡng chế độ tinh thần. Thì cái hình thức mà vùng vẫy bất chấp sợ chỉ bạc thì đại đa số là cái anh khả thí cho mình đã giỏi bất chấp đi. Thế đấy là một cái khuynh hướng mà đại đa số nhân loại bây giờ đi theo. Chứ còn một cái số nhỏ nữa là những vị đạo sinh và những vị đạo sư và những vị đã đắc đạo, chủ đạo thì cũng làm tan đi cái sợi dây nối liền giữa chân dân và phàm nhân. Nhưng mà sự tan biến này nó nằm ở cái chỗ là phàm ngã nó hòa hợp ở trong chân ngã, nó trở thành là cái vận của chân ngã, thành nó không cần cái sợi dây để nối được. Giống như là một cái người hành giả không cần phải ngồi thiền một ngày hai tiếng nữa, mà lúc nào cũng là cái sự biểu lộ của cái thiền tâm và cái đời sống thiền rồi, thì cái người này đó trở thành một cái biểu tượng, một cái đời sống của chân ngã ở trong cuộc sống hàng ngày. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy đã được biểu lộ xuyên qua những cái lần giảng dạy của Chúa Giêsu, lần giảng dạy của Đức Phật Thích Ca. Và thật ra còn có nhiều, rất nhiều các vị Bồ Tát, các vị Phật khác vẫn còn đang hoạt động giúp đỡ nhân loại, nhưng mà cái hình thức mà giúp đỡ của các ngài đó thì nhiều khi nó vượt quá khỏi cái sự hiểu biết, và nhất là các ngài không bao giờ phô trương ra tôi là cái Bồ Tát, tôi là Phật đây, hoặc là các ngài nói là đây là cái chân lý các đệ tử phải học cái này cái kia, thì không có cái chuyện đó. Một cái người mà đạo sinh mà muốn đi tìm chân lý, tìm được cái Phật tâm, mà tìm được một cái vị Phật thực sự bên ngoài và giúp đỡ đó, thì cái người này việc đầu tiên quan trọng nhất tìm được cái ông Phật ở trong tâm mình, thì lúc đó thì mới thấy được cái ông Phật ở bên ngoài. Còn nếu mà chưa tìm thấy được cái vị chân sư ở trong người mình, thì cái ông Phật, ông chân sư, ông có đứng ngoài có nói thì mình cũng không có để ý tới ông, không biết cái giá trị của những lời nói của ông. Như vậy thì nói tóm lại, sự vung vẫy bất tích, sự chỉ bản do cái sự tự tiêu, sự vị trí của phạm nhân thì là một cái dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng nếu mà cái sự hòa hợp giữa phạm nhân và chân nhân trở thành là một, khiến cho phạm nhân chỉ là cái sự biểu lộ hành động của chân nhân và chân thần tại bốn cõi thấp, thì đây là cái dấu hiệu của các vị tạc sư, các vị chân sư, đế quân, bồ tát, Phật đang đi trên cái con đường mà phục sự nhân loại, giúp đỡ cho tất cả mọi cái vấn đề mà còn nhỏ dại đó, thì mình hiểu được cái chân lý và sống cái đời sống tinh thần. Thì cái chuyện đó đó, hiện giờ chúng ta ở cái giống như thứ năm chánh và giống như thứ năm phụ, thành ra nó là một cái giai đoạn đang chuyển biến quyết liệt giữa cái đời sống phàm nhân chuyển qua chân nhân, giữa cái sự phát triển về trí năng trên phương diện về hạ trí, cái tình cảm Kamamanas, thì nó đang chiến đấu rất mạnh mẽ đối với sự phát triển về trí năng thích hợp của Bồ Đề Tâm. Thì đây là cái giai đoạn đang quyết liệt chuyển biến. Nhưng mà đi tới cái giai đoạn mà sau này tới cái giống như thứ 6, 9 và giống như thứ 7, 9 đó, thì lúc đó thì đại đa số nhân loại thì đã hiểu đạo, có thể nói là đều đã được điển đạo ít nhất là từ tầng thứ 4 trở lên. Và lúc đó thì các cảnh dưới này thì là một sự biểu lộ của một cái thiên đàng hạ giới. Thì từ đây đến đó thì còn rất là xa. Chính là cái phương diện thời gian chúng ta cũng có thể nói là phải chờ trực năng được. Và trên cái phương diện mà tiến hóa của mỗi cá nhân thì chúng ta cũng có thể còn đầu thai cả trăm kiếp nữa, cả ngàn kiếp nữa hay hơn nữa. Đấy là nói về phương diện mà bình thường. Còn đối với phương diện mà các vị đạo sư mà hiểu đạo rồi đó, thì các ngài không có một sự phân biệt giữa kiếp này và kiếp khác. Vì ngài chỉ có một kiếp duy nhất, kiếp đó có nghĩa là cái sự thể hiện và treo ngã xuyên qua nhiều lớp vải, xuyên qua nhiều cái trình độ văn minh, xuyên qua nhiều cái lớp áo về thể xác, thể lý, vân vân. Đấy, thì cái giai đoạn rốt ráo của cái sự tiến bộ tương lai là cái sự hòa tan của phạm nhân và thân chân nhân, để rồi đời sống của người đạo sinh, người đạo sư là một sự biểu lộ hoàn toàn của những đặc tính của chân ngã, trong đó có minh triết, bác cái và ý chí. Thì tới đây có ý như vậy trong đoạn vừa nãy xong, thì anh chị có ý kiến gì trực tiếp, nếu không thì người chị cũng tiếp tục.
Bây giờ có câu hỏi anh Văn, anh nói mình còn cả trăm, cả ngàn, cả chục kiếp, thì những kiếp đó có thể là trên trái đất hay là nơi nào?
Tôi nói là trái kiếp đó là trên cái phương diện ở trái đất đó chị.
Tức là
mỗi một giống nhân như vậy đó, thì mình đầu thai một giống nhân chánh thì có 7 giống nhân phụ, một giống nhân phụ thì nó còn 7 giống nhân phụ cụ nữa, thành ra 49 giống dân có thể hãng phụ. Và cái sự mà học hỏi trong một giống dân, những đặc tính của giống dân của mình đó, thì mình cứ đầu thai trở đi trở lại cùng một giống với nhau trong một cái giống dân phụ hoặc chánh nào đó để mình học xong cái bài đó. Cái đó là nói một cách tổng quát thôi. Đối với những người mà đã hiểu đạo và đắc đạo rồi đó, thì không có vấn đề mà đầu thai ngàn kiếp hay trăm kiếp hay cái gì cả. Đối với các ngài là chỉ có một kiếp duy nhất, cái kiếp đó là cái đời sống của chân ngã, chứ không phải đời sống của phần ngã. Khi nói mình nói 1000 kiếp của tâm kiếp là cái kiếp sống của phần ngã, còn khi mình nói không có cái kiếp gì nữa thì đó là cái sự hoạt động của chân ngã ở trên các quán. Thì mặc dù là vẫn có cái sự sử dụng những cái xác thân mới, cảnh giới mới trong một kiếp, nhưng mà cái chân ngã của ngày này đã thức tỉnh rồi, thành ra cái thần thức đó, nó nằm ở trong cái thần thức của chân ngã. Dù sử dụng bất cứ một cái lớp áo lớp vải nào thì cái sự nối tiếp liên tiếp của những đời sống vừa qua thì nó hiện rõ rệt, nó chính là một sự nối tiếp của cái chân ngã đó, chứ nó không có tức đoạt như hiện giờ. Ví dụ như mình bây giờ nhiều khi mà không nhớ là cái tiếp vừa qua mình là cái gì, mình là ai, mình học cái bài học gì, mình chỉ biết đại khái là hiện giờ đó, cái sự thông minh của mình tới đâu, mình ở trong gia đình nào, mình có những đặc tính nào, và còn những cái đặc tính gì mà mình chưa có hoạt tác được, mình đại khái mình chỉ biết thôi. Chứ còn mà khi mà cái thần thức của chân ngã thức tỉnh thì cái sự nối tiếp mỗi một kiếp là một cái ngày của chân ngã, chứ không phải là một kiếp của phần ngã nữa. Vâng.
Ok. Đọc tiếp. Hồn thuộc về toàn hồn thuộc về trần thế. Còn nguyên nhân là câu số 14 thuộc về trí năng khiến cho hồn người tin tưởng lên phàm nhân hải trí để tự phụ và có ý muốn làm bá chủ cõi trần. Việc này đưa đến hậu quả là càng ngày hồn người càng chìm đắm vào hai ảo mộng vũ trụ và con người. Không gian và thời gian, khi không gian và thời gian thật eo hẹp thì con người bị tù túng và muốn thoát khỏi chúng nó. Con người ý thức rõ về chúng có thật, nhưng là những mối trở ngại phải vượt qua cần thiết cho sự phát triển, sự tiến hóa. Thế lúc mà những giới hạn được nới rộng, khung cảnh được mở hẳn ra thì con người lại cảm thấy có sự tự do khi có thể xây dựng sinh hoạt nơi một không gian. Trong một thời gian kéo dài, khi đó con người không còn cảm thấy sự bị chi phối bởi không gian và thời gian, mặc dù vẫn còn nhìn nhận sự hiện hữu và thực tế của chúng nó. Trên phương diện tinh thần, mỗi khi mà con người thỏa thích mãn nguyện trong một khoảng thời gian và không gian của mình thì không còn giữ được cái ý thức đã đứng trên chúng nó, mà do đó sự phát triển về chân ngã bị ngưng đọng. Trường hợp này xảy ra vào lúc mà phàm nhân được trưởng thành. Hồn con người muốn tách rời khỏi sự, sang 101 ạ. Hồn con người muốn tách rời khỏi sự bảo vệ của chân nhân để được bay nhảy tự do, để được thấy chính mình có một điều gì quan trọng trong không gian và thời gian. Từ nét sinh hoạt này mà ảo ảnh với con người được phát sinh, phàm nhân do tự cho mình là chân nhân và tất cả là ta. Người tiến hóa theo thông thường hiện tại thì không bao giờ cho mình là chân nhân. Vì họ không biết đến chân nhân, do đó họ không có lầm lẫn. Trái lại, đối với người đệ tử này, ý thức rõ rệt thế nào là phàm nhân và thế nào là chân nhân. Thì việc lầm lẫn tam thể thượng với tam thể hạ mới là điều lầm lạc lớn lao nhất. Sự lầm lạc này sâu xa đến đối rất khó cho người đệ tử thoát khỏi ảo ảnh đó. Mọi người xung quanh đều thấy y lầm lẫn, nhưng y không tự cho rằng mình lầm lạc, và cho đến khi một người đệ tử đã chứng kiến một bạn đồng môn lầm lẫn như thế ấy, thì khi đứng trên mình thì cũng có thể lầm lẫn như những người khác. Do đó mà ảo ảnh về phàm nhân quá quan trọng đến nỗi một phần lớn về giáo lý và đạo đức, về huyền lý học cũng như về thần học phải giảng dạy nhiều về điều đó. Tiếng nói vô thinh của mỗi người cũng nhắc nhở, cảnh cáo và ảo ảnh về ảo ảnh đó để người đệ tử phải luôn luôn tự cảnh giác. Mặc dù những câu từ 14 đến 16 trong tiếng nói vô thinh chỉ đưa ra khía cạnh tu cập của vấn đề, nhưng nếu người đệ tử không ý thức được ẩn ý của chúng nó và khám phá ý nghĩa tích cực trong sự tham thiền, thì người đệ tử bỏ qua một cơ hội quý báu đã tự bịt mắt, bịt tai đối với tiếng nói vô thinh. Trong khi đó, y lại mở mắt mở tai đối với những sắc tướng, những âm thanh ở bên ngoài. Ngụ ý của những câu nói trên là hành giả cần trở vào nội tâm, cần tham thiền, cần nhận thức giai đoạn phát triển tạm thời của mình. để rồi sau đó mới thấy được con đường của chân ngã mở rộng trước mắt y. Âm điệu của tiếng nói vô thinh sẽ vang lên nhiều lần nữa, chỉ vì người đệ tử đã nghe được, đã hiểu được, đã hành được.
À, mình tạm dừng ở đây thì tới các học trên phương pháp ngũ học.
Vâng.
Yeah, nói về cái đoạn này đó, thì mình phải nói về cái ảo ảnh do thời gian và không gian tạo ra. Nói đến thời gian á, mà mình nói thời gian là ảo ảnh á, thì phần đông là cái người khoa học gia đó không chấp nhận. Những cái người sử dụng ngoại trí thì không chấp nhận cái vấn đề là thời gian là ảo ảnh. Là vì rõ ràng đó, họ thấy có thời gian. Trong khi đó, chân lý đó, nguyên lý học dạy rằng thời gian không có thật, là ảo ảnh. Vậy mình phải hiểu cái vấn đề này nó như thế nào? Hả? Mình nên hiểu vấn đề nó như thế nào? Bây giờ trước hết á, mình phải hỏi hiểu xem thời gian là cái gì và do đâu mà có thời gian. Thì hiểu vấn đề thời gian thì mình biết là thời gian có phải là ảo ảnh hay không? Hay là huyền thí gia hay là các vị đạo sư nói một cái điều mà không thực tế. Thế nào là một cái thời gian? Thời gian nó có được là do cái tâm thức của mình nó di chuyển từ một cái điểm này qua một điểm khác, nó đối diện từ một sự việc này qua một sự việc khác. Ví dụ tuần vừa rồi chúng ta học tiếng nói vô thinh thì được câu 15-16 tới cái câu 9-18-99, hôm nay chúng ta học tiếp 99-100. Thì cái tuần trước và tuần này thì cho chúng ta biết cái thời gian nó cách nhau khoảng một tuần. Hôm trước là trang 9-15-96, bây giờ trang 18. Thì như vậy đó là cái những tiếng, là cái sự học hỏi tiếng nói vô thinh nó chia ra từng cái giai đoạn, câu trước, câu sau, chương trước và chương sau. Thì như vậy thời gian có nghĩa là sự nối tiếp của những dữ kiện xảy ra và tâm thức của chúng ta duy nhập xương quan ngũ quan. Thì nếu mà bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề là khi vì cái tâm thức nó học từng cái giai đoạn một, từ cái dữ kiện này xong hết rồi một qua dữ kiện kia, qua dữ kiện đó, thay vì tiếp nối như vậy thì việc cái tâm thức này nó trải dài ra, nó thấy cùng một lúc tất cả mọi dữ kiện, thì thời gian nó còn không? Mất, không còn nữa. Không còn nữa là bởi vì tất cả mọi dữ kiện nó đều song song hiện hữu. Một cái tâm thức của ta có thể cùng một lúc trải dài ra để mà nắm bắt được tất cả mọi dữ kiện, tức là sử dụng đa tâm thức. Thì như vậy thời gian nó không có. Như vậy, cái điều mà chúng ta thấy nó có thời gian là do cái sự duy nhập của tâm thức xuyên qua ngũ quan, tức là sử dụng cái thể xác, thể thì luôn luôn là bị chi phối bởi thời gian. Nhưng mà chỗ cái chân ngã và chân thật thì thời gian không có thật. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái sự giảm nhẹ của chân lý này mông là thời gian chỉ là ảo ảnh. Như vậy thì khi chúng ta bố kết đầu thai, khi chúng ta già, thể xác ta già, cái đau bệnh càng có, chúng ta bỏ đi, chúng ta lấy một cái thể xác khác. Thì đối với chân ngã và chân thần thì nó chỉ là một cái kinh nghiệm thoáng qua vừa rồi mà chân thần vừa trải nghiệm qua, xuyên qua một cái bài học, một cái đĩa học, một cái đĩa riêng nào đó. Thì tôi lấy ví dụ, những bạn nào mà hay chơi game điện tử đó thì có thể hiểu cái này. Ví dụ mà chúng ta chơi một cái trò chơi điện tử, ví dụ như là lấy cái ví dụ một trò chơi rất là căn bản đi, trò chơi gọi là Mario Bros, tức là trò chơi là những anh em Mario. Thì cái trò chơi này đó, tất cả mọi diễn tiến của cái trò chơi đó đều nó nằm trong cái nghĩa CD đó rồi. Tức là đi từ cái giai đoạn A tới giai đoạn B tới giai đoạn C cho tới chốt. Thì nó nằm trong cái dự liệu của tất cả cái CD đó rồi. Nó xảy ra rồi. Nhưng mà một cái em nhỏ hay chúng ta đi vào bắt đầu chơi đó, thì chúng ta phải đi từ cái điểm A tới điểm B rồi tới điểm C vân vân. Thế thì chúng ta thấy là nếu cái về thời gian nó không quá thật, nếu chúng ta đứng ngoài cái đĩa CD đó chúng ta nhìn ra thì chúng thấy là mọi việc nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà đối với người một em bé bắt đầu chơi cái trò chơi đó thì là nó có vấn đề thời gian ở trong đó, là bởi vì phải đi từ điểm A vượt qua bao nhiêu cái chặng đường khó khăn, thắng được bao nhiêu cái bẫy từ mới qua tới điểm B. Đấy. Thì như vậy đó, thiền đơn thức có nghĩa là chuyên từng điểm điểm, học hỏi từng điểm này xong rồi đi qua điểm khác. Thiền đa thức có nghĩa là hiểu biết được tất cả mọi điểm, nhưng mà một cái điểm A nào tạm thời lúc đó nó đang chăm chú hoàn toàn, thì các điểm khác, điểm B, điểm C nó mờ đi một chút. Nhưng mà nếu ta chuyển cái tâm thức qua điểm C thì điểm C sáng lên và tất cả những điểm khác nó mờ nhạt đi. Điều này có nghĩa là cái tâm thức nó liên tục, nó không bị đứt đoạn. Thiền đơn thức có nghĩa là thiền từng giai đoạn theo từng điểm. Mà mỗi một điểm á, thì nó riêng biệt trên một cái khối cầu, nó có cả trăm ngàn cái điểm khác nhau nó tạo thành một khối cầu. Thì nếu mà mình dựa trên tâm thức của điểm này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải chuyển qua cái tâm thức học hỏi cái tiếp của điểm B, điểm C vân vân tới trăm ngàn điểm tâm thức mới xong. Rồi đó chúng ta bị mất kẹt ở trong vấn đề thời gian. Còn thiền đa thức có nghĩa là thiền toàn khối tâm thức của cái người đạo sư cùng một lúc ở trên tất cả mọi điểm, tức là đứng trên phương diện về toàn khối thì cái khối cầu không có một cái điểm nào cả. Bất cứ một điểm nào ở trên khối cầu thì cũng là một điểm khác ở trên khối cầu đó. Vì vậy không có vấn đề rõ ràng đứng trên phương diện chân ngã và chân thật. Khi chúng ta sống bằng tâm thức của Phật đã, chúng ta sống trong khoảng ảnh, bởi vì chúng ta biết cái thời gian khi cũng chúng ta bị hỗn loạn, khi mà khi cũng chúng ta một người thiền thương đạt tới cảnh giới của chân ngã và chân thật thì đối với ngài không có thời gian, nó chỉ có cái sự già nua của thể xác thể biết thể trí theo một cái diễn trình của tâm thức chuyển nghi từ một cái điểm tâm thức này qua một cái điểm tâm thức khác. Thì như vậy thời gian có thật khi chúng ta sống với phần ngã, thời gian là ảo ảnh khi chúng ta sống với chân ngã, thì chân là thật tâm thức. Khi chúng ta đặt tâm thức ở một cái sự một cái điểm riêng biệt khác biệt với những cái điểm khác thì chúng ta sống ở trong ảo ảnh, chúng ta sống mất kẹt ở trong thời gian. Khi chúng ta đặt cái tâm thức ở trên một toàn khối cầu thì chúng ta sống ở cái tâm thức của một sự cầu mạn, của chân ngã, của chân thần, chúng ta đứng trên thời gian. Bây giờ nói về cái vấn đề không gian thì cái luân quan á, nó có hai cái loại không gian. Một không gian mà chúng ta thường định nghĩa là không gian di chuyển hiện giờ của chúng ta đang sống ở một cõi thấp. Tức là khi chúng ta muốn đi từ Vân Lý trở về Việt Nam thì phải lên máy bay, mua vé máy bay, rồi nó bay mấy chục tiếng một, năm mấy tiếng một. Thì cái không gian đó, cái không gian cách biệt trên phương diện là địa dương, địa lý, giữa nước Mỹ, nước Việt Nam. Thì cái không gian này đó, thật ra là một sự phản ảnh rất nhiều lần, cả ngàn lần từ một cái không gian khác, mà chúng ta gọi là cái không gian tuyệt đối của vật chất nguyên thủy, tức là mùa lạc tập thể. Thì như vậy chúng ta nên hiểu rằng cái điều mà chúng ta gọi không gian là cũng chỉ là một phản ảnh rất nhỏ của cái khoảng mà chúng ta gọi cái không gian, thì nói đúng ra là cái màng vật chất thiên nguyên. Mulaprati là vật chất thiên nguyên, tức là đức mẹ đồng trinh đó, đức mẹ đồng trinh. thì chú Văn cái vừa trình bày đó, chúng ta thấy một cái khái niệm trên phương diện huyền bí học về thời gian và không gian thì nó có khác cái khái niệm thời gian không gian đứng trên một cái phương diện mà khoa học thường thức mà chúng ta được biết hiện giờ. Vâng, thì xin mời các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu.
Thì chắc bây giờ mình ta tự do ha. Bây giờ ta muốn bàn gì không? Mình ngân hai cái nữa rồi sao?
Là những điểm mà con nãy vừa bàn thấy cũng rất hay. Cái mà thì mà đa thức ấy, thì đa thức thì cái người mà muốn tìm ra thức mà cái tấm tình của người đó nó phải thật tại tâm trọng. Thứ hai đó là người đó đã truyền qua đơn thức rồi thì vậy tất cả những cái cảnh cái khỏi chúng ta đã đi qua hết rồi, tại là cái tâm của chúng ta muốn tự vô cuộc cái cảnh khỏi nào có để có thể di chuyển những cái cảnh khỏi đó được. Thì cái đó nó phải đòi hỏi cái người đó phải giữ một cái tâm nó đột kệ một cái yên lặng để mà thì muốn chuyển cảnh chuyển đổi đó thì nó chuyển được tiền chứ còn mà tâm mà nó hơi động nó thì nó không sẽ không chuyển được cái cảnh cái cỏ mà mình muốn cái nào có coi cái cỏ thành công khi mà mình đã làm cư sĩ thì cái việc mà cái tâm nó trong sạch ra thì nó cũng hơi khó thành ra là cái nói là cái đòi hỏi phải có tình định là biết bao nhiêu lâu và thay đổi đến tình là biết rất là đầy đủ rồi và nó có lời nói về những ngày đó. Cái thứ hai là chúng ta cần câu hỏi là hồi nãy giờ mà cô đã nói là trên đơn thì có phải là ông thường người ta gọi là nhân thể và nó hoạt động ở cõi tưởng tính không biết đúng không?
Con năng của con người giả tức là tạm thời đó, thì là những cái cơ năng của thể xác, của thể vía và của thể thiết. Thì như vậy có con người thật đó, chân nhân là sử dụng thượng trí bồ đề và thiên thể của như vậy. Thì đây là quan niệm của thông tin học công truyền nhé. Còn thông tin học lý truyền ngọc truyền thì nó lại hơi khác một chút. Nhưng mà chúng ta sẽ tạm thời sử dụng thông tin học công truyền để mà hiểu vấn đề. Thì như vậy đó, cái chân nhân đó hay là con người thật đó thì chính là cái tâm thức của mình nó trụ ở trong cái Manas Buddhi. Đó. Và chân nhân cũng là một cái phương tiện mà chân thần sử dụng và chân nhân sử dụng trở lại cái phàm nhân như một cái phương tiện để mà tiến hóa ở những quả thấp. Như vậy chân nhân là con người thật xuyên qua tất chất một cái quan tâm ta đây của một cái dãy. Chẳng hạn như chúng ta đang tiến hóa của dãy địa cầu hay là tiến hóa ở một cái ba giai đoạn của thái dương hệ của mình thì cái chân nhân đó là không có thay đổi, lúc nào cũng là một. Thành ra nhiều khi chúng ta đặt tên cho một chân nhân đó chẳng hạn như
kinh doanh của ông Christian Marti thì ta đặt là Antion chẳng hạn. Kinh doanh của ông Lemiter thì chẳng hạn như đặt tên vào Sirius chẳng hạn. Thì như vậy, phàm giả có rất nhiều tên, trong khi kinh doanh thì có một tên thôi. Thì dân rất là không biết khi nào mình sống với chân dân, khi nào mình sống với phạm dân. Phạm dân thì nó bị giới hạn bởi thời gian, cho nên cái tâm thức của nó theo cái thời gian ngày đêm, tuần khác nhau, mùa khác nhau. Trong khi đó, thì chân dân đó, thì nó đứng lên cái không gian và thời gian. Cho nên đối với chân dân đó, thì nó không có cái vấn đề mà bị lệ thuộc bởi thời gian. Có nhiều người mà sống nhiều vị đạo sư mà đạt tới mức độ Bồ Tát lại trở nên Phật rồi đó, thì sống lẫn lộn đối với người đời bây giờ. Nhưng mà các ngài á, cái lối sống của các ngài mà cái sinh hoạt á, thì nó hoàn toàn là khác biệt, mình không có thể hiểu được. Bên ngoài đó thì mình thấy ngài cũng bình thường như mọi người, cũng ăn uống, nhưng mà cái sự ăn uống của ngài đó thì nó chỉ là cái mức độ tối thiểu để mà nuôi giữ cái xác thân, nó bồi bổ cái xương, cái các tế bào của mình thôi. Còn về những cái mà để cho cái cơ xác được khỏe mạnh, không bệnh tật, phúc lợi không bình đó, thì các ngài dùng rất ít về cái món ăn, và chỉ dùng những món ăn mà nó có toàn cái tính chất gọi là có cái năng lực prana rất nhiều, ăn vừa đủ. Và ngay cả vấn đề mà sinh hoạt của mình, mình thì mình chia ra là lúc nào mặt trời lên chúng ta đi làm, xuống chúng ta đi ngủ. Các ngày không cần ngủ là bởi vì lúc nào cái cơ thể cũng liên lạc trực tiếp tới năng lượng của thiên nhiên, thành ra lúc nào cũng khỏe, lúc nào khỏe mạnh. Thì các ngài có cái khả năng là hoạt động 24/24, và cái tâm thức á di chuyển, có thể di chuyển từ cái thể xác để qua cái thể thượng trí và chuyển qua cái thể bồ đề hay là niết bàn. Thành ra cái tâm thức á lúc nào cũng thức, lúc nào cũng liên tục. Thành ra chúng ta cảm thấy qua hàng ngày không bao giờ ngủ. Có thể là cái thể xác nó bị nghỉ ngơi chút, nhưng mà đối với ngài, cái tâm thức của ngài, cái chân giả thì lúc nào cũng thức để mà hoạt động công việc cho cộng sự nhân loại. Vậy chân giả của người thật đứng trên thời gian và không gian, biết cách sử dụng cái năng lực của thiên nhiên để giữ gìn cái sức khỏe quân bình, giữ được cái thể xác kéo dài tuổi thọ rất là lâu. Thì khi chẳng hạn như bà Gassi cũng nói, hồi nó còn nhỏ thì nó gặp ông chân sư em hay chân sư cái hát, tới khi mà già 60 tuổi rồi á, còn gặp lại chân sư cũng thấy các ngài cũng vậy, không có thay đổi gì cả. Tại vì sao nè, các ngài dinh dưỡng theo đúng cái phép dưỡng sinh, sử dụng cái năng lực, và ngay cả vấn đề mà cái thể xác của các ngài nhiều vị không có đơn, sử dụng cái thể xác hàng cách mà đi qua cái bào thai của người mẹ và các ngài tạo ra cái sắc thể riêng cho mình, thành ra chúng nó rất là thanh bay, rất là khỏe mạnh, không có chịu bị cái sự xoáy mòn của những tiếng động, những âm thanh, những ánh sáng và những cái rung động tình cảm bình thường. Thành ra các ngài sử dụng cái phàm ngã như là một cái dụng cụ để cho chân ngã, tức là con người thật sự hoạt động ở những con quả thấp để giúp đỡ cuộc sự cho nhân loại. Thời đại khái như vậy, nói cũng hơi nhiều chút mà không biết sao, cũng có hiểu cái ý trả lời về câu chân ngã như thế nào, mà sao tách biệt phàm ngã là sao không?
Chào mọi người ạ.
Anh hai gọi thì cũng cả kéo thai vô.
Thì
nó có kéo được
ra để biết cho anh hai hay hai. Sao tự nhiên anh hai lại phiền thế?
Không có cách.
Dạ, cái mà anh nói thì cũng hiểu, nhưng mà tại vì cái sách vợ anh Ngọc thì yêu cái dùng cái từ là chân nhân rồi chân nhân rồi nhân khỏe rồi thành ra nó luôn bị lẫn lộn. Dạ, thì cái đó thì lẫn rồi cứ nhiều.
Nhân thể là cô do body, nhân thể là nhân, nó không phải là người mà nhân là nguyên nhân. Thành ra nó là dịch của cái chữ cô do là cô là lý do.
Nhưng mà nhân thể mà theo như công Ngọc nói là cũng là họ sống mà họ thậm chí biết là lấy những cái kinh nghiệm họ cũng biết trước đó, hoặc là lưu trữ những kinh nghiệm cái này để đem qua trước sau sử dụng á, thì cũng gọi là nhân thể cũng.
Nhân thể là cô do body,
anh
hai có ý kiến gì về nhân thể
không
anh hai?
Cái nhân thể à? Vâng. Cô ra nó có đây là cái nguyên duyên thể, chứ mình dịch cái nhân thể không, chứ mình ta tưởng cái thể gì cũng con người. Nhân duyên cho nó, cái mình nhớ nha, mình nhớ là thuộc có trong cái nguyên nhân, nhưng mà mình sẽ... Thì khi mà mình nói đó, mình thấy cái nhân duyên thể đó, là mình có cái trí rồi đấy, và mình có cái trí. Mà con thú á, nó không có cái nhân duyên thể, nó đặc biệt cái chỗ đó, là nó không có nhân duyên thể. Nhưng mà không gian ai có nói là nó tái chất, nhưng mà con thú nó không có nhân duyên thể, hay là cái mà mình gọi là ma nát chắc không? Là cái trí đó. Cái trí này là thuần trí đó. Nhưng mà con thú thật ra nó không có cái thần tính, nó không có cái nhân duyên thể mà nó lại thôi. À, cái này cũng rất là thú vị. Nhưng mà đó nên thành ra, hôm ra đó thì cho anh Văn nói, nói là thiên lý, gọi là thiên lý. Anh Văn nói gọi là con thú nó khôn là vì nó có cái thiên tính. Nó là thiên tính này, đó là cái gì? Thì thật sự á. Thầy coi nó cho tôi khám phá thì đúng là ma hát á. Nhưng mà không phải, nhưng mà cái này á, nó là ma hát thì có lẽ nó cũng chưa theo tôi chưa chắc định là nó đúng như vậy. Bởi vì cái ma hát á, nó nằm ngoài trái cái thần thức của con thú. Thì làm sao mình thức của con thú mà được không, được. Chính con thú nó chỉ có ác ma body. Mà cái body này, cái body của con thú là ở trong cái tình trạng trìm ảnh. Mà nó trìm ảnh thì làm sao cái ma hát mà giúp cho con thú khôn được. Mà chính con thú nó khôn là nhờ nó phát triển cái body của nó. Đây là dân cần việc nói về số cạnh mình đến là mà mình nghiên cứu kỹ. Con thú nó có cái thần thức ác ma đi mà thôi, mà nó khôn là con này đúng là con này đúng, nó là phát triển cái bụng đùi của nó đây. Nhưng mà cái sự phát triển của nó cũng hạn chế, chứ không phải chứ không chấp nhận là có thiên tính. Nó hạn chế, cái bụng đi của con thú phát triển, cái tâm hạn chế. Vì những lý do nó khôn. Từ đó mà chúng ta thấy là coi, tất cả các loài thú khác, là cây cỏ, cầm thú khác thì nó ở trong cái hồn khốn. Hồi xưa người ta, cái nhà bính học, cái nhà thời nhãn của thông học mình, bây giờ có thời nhãn là mình sáu tháng rồi. Con thú nó khôn là nó ở trong cái hồn khốn, mà nó phát triển cái đi của nó thì nó khôn. Còn những con khốn thú nào mà nó chưa phát triển được cái bộ đi được cái con kiến là con ao, con kiến là con ao như hay là con gì khác khác đó ha, thì nó chưa phát triển đi thì nó không có còn. Mà thường những con vật mà nó lần mình á thì nó phát triển đi thì nó còn. Những do đó con thú nó không có con ra là bỏ đi, mà chỉ có con người là con ra bỏ đi. Cái con tan bó đi có nghĩa là cái
cái nam như thể này nó do con thú nhiều kiếp linh hồn sanh tử đó, rồi nó ở gần người nó thâu thập nhiều vào đó, nó thâu thập đến một cái mỗi đại thành ra ra nước Phật này chứ nó con mình á, mình cũng chính là con thú mà trải qua vô số kiếp linh hồn sanh tử, thâu thập rất nhiều kinh nghiệm ở các loài khác, mà trong đó chính sự phát triển nhất là thâu thập kinh nghiệm ở là người của mình ha. Thì lúc thấy vào con thú trong sách, khi mà nó thấu thầm được những tình thương, những sự hiểu biết, tình cảm, nóng giận, tham sân si của con người, thì lúc nãy giờ con thú nó mới, cái phát triển vô đi của nó là bây giờ nó mới bắt ra, tách rời ra, là nó nhận được cái màn áp. À, nó nhận được cái màn áp đó, là tức là cái cô ta mà bỏ đi cho nó. À, là bây giờ người ta nói nó là cá thể quá, là nhân thể quá, là nó trở thành người. À, mà đầu tiên cái con thú mà nó nhận được con trai nó đi á, thì nó thành người, nhưng mà cái người còn quen vẻ. Đấy, cho nó thì có thể như vậy.
Dạ, cảm ơn thầy. À, vậy thì mình có thể có một cái công thức tương đương là chân nhân để bằng với lại nhân nguyên thể, rồi bằng với lại là phôi lô đi, mình cũng có thể kết luận là bằng với lại cái hồn khóm của loài người, của con người này đó.
À, con cúc chân nhân lại chân ngã theo tôi hiểu thì nó là cô dô body cộng thêm với lại cái bút đích, tức là cái thể bồ đề cộng với cái thể thường trí thì nó mới là chân ngã đó. Thể bồ đề là cái thể mà tình thương đại đồng á, chân ngã là có cái tình thương như vậy.
Vậy là chân ngã là chân nhân bằng nhau.
Ừ, chân ngã với chân nhân là cũng là một thứ thôi.
Ừ. Đúng rồi. Danh từ khác cho thôi. Cái ngã thường thường cái ngã nó bao hồn vô nhiều lắm. Nói đến cái ngã thì cái gì cũng có cái ngã đó, cái cây, cái cỏ, đất đá đều có cái ngã đó, con người cũng có cái ngã. Nhưng mà cái chân nhân đó, thì lúc bây giờ con người mới là thực sự là con người của mình, là con người thật. Còn cái mà mình hồi xưa người ta dùng từ ngã này là nó thuộc về một lần chút nữa là con giáo rồi, nó thuộc về cái ngã này trên con giáo. Thường thường nó mới là phân biệt cái ngã nó là duyên hoặc là cái ý tư rồi. Nó đi hay vô ngã, nó vô ngã.
Nó Phật nói trên thường thiên hạ vì ngã độc tôn đó.
Ngã đó chắc là ngã. Chị hỏi thêm là vậy là chân nhân với chân ngã nó tồn tại ở cái cỏ nào thượng kiến cái lương?
Đúng rồi, thượng kiến cái lương.
Còn tôi nó body hay là nhân như thể thì nó tồn tại ở chỗ nào?
Thì nó là thượng trí, con nó body tức là thượng trí.
Thượng trí là thượng trí.
Nhân duyên thể là như hôm nay nói là cái gì?
Chính là con dâu body.
Nó là con dâu
body. Nhưng mà bây giờ anh nghe giải thích thêm tại sao lại dùng cái chữ đó là nhân duyên thể, nó tạo ra nhân duyên ở cái điểm gì?
À, thì cái chữ câu từ là duyên năng.
Biết rồi, nhưng mà cái chữ thực tế
là duyên năng. Nhân duyên thì chẳng nghe thật gì luôn. Anh Phật giáo gọi là thập niệm linh, bởi vì khi mà một con thú nó thâu thập được tất cả những cái nhân của nó trong cái tiếng mà nó sinh trên cái đất này, mà trong nhất là nó gần người ta nhiều nhất á, thì nó mà lần lần nó thâu thập được cái thập niệm linh duyên này ha, thì lúc bây giờ nó mới cố cái khả năng giống người đó, thì nó mới tách ra được, thì nó nhận cái ma nát là cái con đang bỏ đi đó là nó vậy thôi.
Cái nhân duyên thì có nghĩa là nhân duyên này mình đẻ ra một nhân vật mới thôi à?
Cái thể mà nó thâu thập trong nguyên là cái thượng giới của mình á, là nó thâu thập tất cả những kinh nghiệm. Lúc mà còn con người xưa là còn con thú thì nó thâu thật tất cả những kinh nghiệm này từ lúc mà ở trên đất đá cây cỏ cầm thú và đến cái con người đó, đến mình đã thâu thành những con thua đúng như con bò, con ngựa, con câu, con heo, con chó, con này rồi ra những cái sinh vật mà nó gần mình đó ha, là nó bắt đầu thâu nên nghĩa là tạo cái nhân như vậy đó. Nghĩa là tôi tin rất là khi mà nó gần người nhất thì lúc bấy giờ nó mới có thể tạo được cái nhân duyên thể, thì lúc bấy giờ nó mới tắt lời ra cho cái hộp phóng của nó. Chứ nếu mà những cái loài như cò hộp đi đâu rồi, chó thối rồi, những cái cá rồi, rắn cá rồi nó ở xa người đó, thì nó luôn luôn ở trong cái hộp phóng.
Thầy nói có phải là tất cả mọi hành động mình bắt nguồn từ cái cô do body à?
Đó thì nghĩa là con người mà đứa cô đang có đi mới nhìn lẫn là được gọi là con người. Mà thật sự cái con người thật của mình nó là Atma Buddha Manas, là con người thật của mình đấy. Mình có cái Manas, còn thế nếu mà nó chân thành không thì nó chưa đủ sức.
Chân thành là cái gì? Chân thành là Atma Buddha, Atma
đó, chân thành là Atma, chân thành là Atma. Hồi xưa từ giờ chiên ra thôi, học đó. Là cái chân thành thể của mình đó, đi vô xô đó, thì ba cái này đó, theo chúng tôi nói, một con người thật có ba cái này lúc mấy giờ đó, thì mới gọi là, nghĩa là con người, nghĩa là con người chính quá, con người thật của mình. Còn nếu mà nói chân thật thành phẩm, không đủ sức thì diễn đạt cái tiến trình, cái diễn trình chính quá con người thật của mình, đấy chúng tôi.
Anh Văn lại hát nam này, anh Văn nói chân hát mơ đấy.
Atman nó có nghĩa như thế này nè, là cái bản thể Atma nó là cái chân thành nha, nhưng mà Atman là cái bản thể của chân thành thì nó giống như mà Atman nó sẽ bởi cái từ tiếng Hán, nó tiếng Hán mà cũng như Tama là đấng sáng tạo, nghĩa là giống như con người Atma cũng vậy, Atma nó giống như là một cái thể, nhưng mà Atma là cái bản thể của cái chân thành, cũng như Atma là cái bản thể của cái thượng đế sáng tạo. Atma đấy, tôi giải thích chúng ta nó vậy đó. Bởi vì học á, về thâm học nó khó lắm, nó khó là phải thâm thạo thạo ngữ cho vững. Tiếng Anh nha, tiếng Anh diễn phá cái đổ thì lúc đó giờ mình mới không có bị lầm lộn, chứ không luôn luôn mình bị lộn lầm không mình chết á.
Alo, hết bạn nói thêm về cái bộ Atma này đi. Nói to thêm chút.
Thì có nghe không?
Nghe được rồi, khá hơn.
Atma đó, là người có Atma, nhưng mà thể hiện được Atma. Nghe không? Cái chữ chân thần mà mình dịch á, mình nói từ tiếng Việt á, thì nhiều khi nó đúng ra là nó không diễn tả được hết ý nghĩa của cái chữ chân thần ở bên tiếng Anh. Cái chân thần mình dịch á, tiếng Anh gọi là Monad. Monad á, thì có nghĩa là cái sự đơn nguyên, sự duy nhất. Và trong cái sự duy nhất này đó, thì nó là một sự hòa hợp toàn thiện hoàn toàn giữa ba đặc tính Atma Buddhi và Phật đó. Thế giờ mọi người đồng ý là con thú không có thể khô tâm, không có thể khô tâm, chỉ có con người mới có thể khô tâm. Và chúng ta không biết là con thú nó không có thể khô tâm, nhưng mà nếu nó muốn làm con người á thì nó phải có được cái thể con thân để nó làm người đó. Vậy thì cái tiến trình làm thế nào
mà con thú nó có được cái thể khôi rồi để trở thành người. Cái đặc tính thiên uri của anh Mai đó, tự nó không có cái thể khôi thật. Khôi lan là một cái thể tính linh việt của con người. Vậy thì không vật nó muốn có một cái thể trí chuyên biệt đó thì nó phải phát triển những cái đặc tính gì thì mới có được cái thể khô ra đó, cái thể trí chuyên biệt đó. Bởi vì tâm thức của Thượng Đế hay là Đại Ngã hay là Đại Trí thống nhuần tất cả ở trong mọi nguyên tử, mọi nguyên tố, mọi sinh vật, mọi sinh sống. Do đó, muốn phát triển được cái trí tâm nhãn thì phải phát triển trước tiên là cái thể tình cảm. Muốn phát triển được cái thể tình cảm thì phải phát triển được về cái sắc thân. Do đó là thiên thạch phải phát triển về cái lớp vỏ bên ngoài rất là thắng chắc để sát thân. Cái chuyện này nó sẽ được lặp lại trong các chấm dân. Và khi mà nó phát triển cái hình thể vật chất sát thân bên ngoài tới mức độ nào đó thì sát thân sẽ có sự phát triển về tình cảm và cái tâm thức của các loài kim thạch sẽ chuyển qua cái tâm thức của các loài thảo mộc. Cũng tương tự tiềm thức của loài thảo mộc thì nó phát triển cái tình cảm tới mức nào đó và nó bắt đầu có một sự phân biệt và thân tị giữa cái sự chuyển động của loài thú và loài thảo mộc. Các cây nó không có chuyển động được thì nó bắt đầu có sự thân tị và do đó nó phát triển về tình cảm, phát triển về cái tư ngã riêng của nó ở con thú. Nếu muốn có một cái trí riêng biệt thì chúng nó phải sử dụng cái tâm thức, phải có được cái tâm thức đại ngã và chúng ta lấy ra một phần đó để mà tìm hiểu được người chủ, tìm hiểu được những sự vật xung quanh thì từ đó lấy rất rất nhỏ một cái phần đại thức nó chuyển biến qua để nó tạo thành cái tư thức, tức là cái tư trí của nó đó. Thì đó là cái diễn tiến, là sự tiến hóa từ loài này qua loài kia. Thì tất nhiên là có nhiều trường phái khác nhau, có những cái lối cách hiểu khác nhau, có loài hai loại hiểu biết khác nhau. Một loại hiểu biết xuyên qua vấn đề là học tập từ các vị đạo sư hay là đọc sách hay là nghe lại những cái lời giảng dạy của những cái vị huấn trưởng đạo sư, đó là cái lối học thông thường đại đa số nhân loại. Còn một lối học khác nữa, nó rất là thực tế, tức là biến cái lý thuyết đó trở thành cái thực tế, cái kinh nghiệm để mình chứng nghiệm xem cái điều đó nói trong sách vở nó có đúng hay không. Đó, thì cái điều này là Đức Phật luôn luôn khuyến khích mọi người là phải tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình thắp đuốc mà đi có lấy cái gì, tự mình lắng nghe tiếng nói của chân nhãn, của chân sư nội tâm và tu luyện để mà trở thành sự biểu lộ của mình, tức là chính mình trở thành vị thầy của mình. Đấy. Thì cái lối tu luyện này là cái lối tu luyện đặc biệt của thời kỳ Bảo Bình hiện giờ. Đây là cái lối tu luyện tự lực, tôn trọng ý kiến cố gắng của người khác và giúp đỡ những người khác tiến bộ về phương diện tâm linh, sử dụng cái khả năng và cái kinh nghiệm, cái trực diện trực giác của mình để giúp những người vấn đề cũng được tiến bộ trong việc tăng lên. Thì vì vậy cho nên tỷ nguyên bảo bình là một cái tỷ nguyên mà trong đó cái tính điều không được chấp nhận, cái sự lãnh đạo là tài không còn được sự chấp nhận đâu, mà nó là một cái sự hợp nhất quản lý lãnh đạo đấy. Thì nếu mà chúng ta phân tích cũng như là thực hiện cũng như là trải nghiệm và thiền để mà hợp nhất được cái tâm thức với những các vị đạo sư đó, thì chúng ta có thể có nhiều cái tư tưởng, nhiều cái ứng dụng rất là tiến bộ, rất là đa thức ở trên cái đường đạo. Đó, thì để có ý như vậy.
Bây giờ có còn thắc mắc gì nữa không? Anh văn chân ngã với chân nhân là một thứ phải không anh?
Chân ngã và chân nhân là tiếng Việt mình dịch ra. Thì
tiếng Anh là gì con?
Tiếng Anh là gì con? Có phải là có body với body không?
Tiếng Anh á, hàng ngã ta gọi là low on self. Chân ngã hay chân nhân thì gọi là high on self. Chân thần thì ta dùng cái chữ monad. Chứ mà cái thông tin học thông truyền đó, giống như thông truyền của mình đó, thì khi mình nói đến chân thần đó, thì mình có là mình nghĩ là một cái vị hoàng năng giống như là một vị tương tự như là thượng đế vân vân đó. Thì cái này là thông tin học thông truyền thì đúng là như vậy. Nhưng mà thông tin học mặt truyền đó, thì nó hơi đi sâu vào kinh tế một chút. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy là chân nhân tức là treo giả, dịch của tiếng Anh là the higher self. Higher self trên phương diện mà về sự cấu trúc đó, thì higher self chính là sự kết hợp giữa body và mind. Còn hàm ngã lower self đó, thì chính là sự kết hợp giữa cả mind và mind.
Còn anh nói chân thần tức là có thêm Atma nữa, thế là nó cũng bao gồm chân nhân ở trong.
Vâng, đúng rồi. Chân nhân là một tia sáng do chân thần phóng ra để hoạt động ở những cõi thấp. Chân tương tự như vậy, chân nhân cũng tạo thành phàm ngã trong mỗi một kiếp đời này ở những cõi thấp nữa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng phàm ngã tuy hoạt động ở những cõi thấp mà mặc dù là một thành phần do chân nhân chân ngã tạo ra, nhưng cái khả năng của phàm ngã ở dưới các cõi thấp đó, thì nó rất là bị hạn hẹp, bởi vì phàm ngã đó lúc đầu thì là rất là vô minh, rất là tham sân si, nhưng mà lần trải qua cái sự tiến hóa là do cái sự giúp đỡ của các vị đạo sư. Thì là lần cái số người á mà thức tỉnh và thể hiện được cái thức tỉnh thì sẽ càng ngày càng đông, nhất là khi chúng ta chuyển qua được cái giai đoạn của giới dừng thứ năm, chuyển qua giới dừng thứ sáu ấy, thì từ đó đi rất là mạnh, từ đó là bị những lúc nó trực giác nó mở ra rồi có các sắc tổng tông rồi chứng nghiệm được những điều giáo lý thông tin học giáo lý về môn dạy đó, thì đi mau lắm. Nhất là các vị đạo sư có thể trực tiếp ở dưới nhân loại để giảng dạy với lại cùng với các vị cao đồ của các ngài trong các xứ văn minh đó, thì chính các ngài là những cái người mà điều hành công việc của cái xứ đó, giống như là Tây Tạng có Đức Đạt Lạt Ma mà hai vị, một vị lo về tinh thần tôn giáo, một vị lo về hành chánh, tự tự như vậy đó. Đó. Nhưng mà tiếng mình thứ sáu trong tương lai nữa thì cái sự hoạt động của họ rất là cao, bởi vì mỗi một người mà được có cơ duyên đầu thai vào trong những niềm thứ sáu đó thì không rất thì nhiều đã mở quyền năng và mọi người đã hiểu
và thấy các vị lãnh đạo của mình, các vị châu sư đó, vị đạo sư là một cái gương mẫu cho mình đeo theo, trên đeo theo đó, nói theo đó, để mình tu luyện. Thì như vậy nó tính rất là ngon, bởi vì chúng ta thấy là con sống và nó được thành người là nhờ nó sống được người người cho nó phát triển được cái khả tính. Có người muốn trở thành tiên thánh và đạt đó, thì là phải được cái sự hướng dẫn ở gần các vị đạo sư, các vị tiến hóa cao, hoặc giả là có cái cơ duyên đọc những cuốn sách đạo, thì như vậy mới có tiến bộ về tâm linh nhiều. Thế chúng ta thấy là tất cả mọi loài đều có một cái sự liên hệ với nhau trên cái con đường tiến hóa về tâm linh, về tinh thần. Đây là chúng ta có cái nghiệp vụ học với nhau về cái giáo lý như vậy thì cũng là một cái cơ duyên, chứ không phải tự nhiên mà có chị Phấn thì có chị Hai trong anh Hai trong nhóm, thì tự nhiên là có anh A hay chị B rồi bỏ nhóm. Thì tất cả mọi việc nó đều có một cái nguyên nhân, một cái nghiệp, và nếu mà mình biết cách sử dụng cái nghiệp đó mình chuyển hóa thì cái nghiệp đó nó sẽ trở thành một cái công việc tốt giúp đỡ nhân sinh. Nếu mà mình không biết cách sử dụng đó, mình dùng cái nghiệp đó để mình tạo thêm những cái quả khác đó, thì mình sẽ đi xa, không vấn đề gì đâu. Gọi là hiểu biết về chân lý, lý tưởng. Như vậy đó, chúng ta sẽ vùng vẫy sắc đất sợi dưới bạc. Và chúng ta tưởng là chúng ta là đủ mạnh để thoát khỏi được cái sự hướng dẫn của chân sư Ngọc Thập.
Cái tiếng còi gì tự nhiên quên mất.
Con là câu hỏi vậy, nếu như những cái thuận trí là cái kết hợp giữa Manas và Budi, mà thường thường á mình luôn nói cái thuận trí là cái nơi mà tích trữ những kinh nghiệm của phía trước, để mà cái gì mình có thể mình sử dụng hoặc là mình tiếp nối mình học hỏi tiếp. Mà con chất lỡ trong học cũng ưu nói là thuận trí là nơi mà những vị tiên sư là hoạt động gửi ưu hưởng xuống cho thầy thử và thầy những người nào mà có cái năng mà tiếp xúc với những khỏi thuận trí á. Như vậy á, thì mình sẽ đặt câu hỏi với bạn là đang phân biệt được cái nào là mình lấy từ kinh nghiệm từ cái trước để mình phổ biến cái đó kinh nghiệm đó ra ngoài, hay là cái nào là những cái huấn thị từ những vị chân sư gửi xuống và phân biệt được giữa hai cái đó. Thì đó,
cái thậm chí Kolamodi á, thì theo bà Gia Bác Sĩ cho biết á, thì Kolamodi chính là cái reincarnating evil, tức là cái linh hồn mà đầu thai mỗi một kiếp để mà không thật những cái kinh nghiệm để trở thành càng ngày càng minh thiết á, thì chính là cái Kolamodi. Vậy thì tất cả những kiến thức thu thập được của quả trời rồi mình đem ra mình sử dụng đụng chạm, tôi luyện, thì nó trở thành một cái sự khôn ngoan, kinh nghiệm khôn ngoan. Lúc đầu mình chưa khôn ngoan thì mình thấy nhiễm tò mò, đưa cái cây vô trong lửa xem nó làm sao, thì bị phỏng rồi, lúc đó mình không thì sao mà thấy lửa lại cắn, không có dùng tay thọc con lửa, mình thấy cái củi chẳng hạn, thì củi nó bốc cháy. Thì mình học làm sao lửa nó tác động làm kén cái này như vậy. Cái sự khôn ngoan nó càng ngày càng tích tụ thì khiến cho cái thể mà thuần trí càng ngày nó càng tròn trịa, nó càng đầy và cái màu sắc nó càng sáng rỡ. Tất cả những cái kiến thức một em bé mới sinh ra cũng là khôn ngoan mà được gọi là thần đồng về âm nhạc hay là về khoa học ấy, thì là em này trong những kiến thức đầu thai thì đã biến những cái kiến thức thông thường trở thành những cái sự minh triết. Minh triết là gì? Là cái sự khôn ngoan của những kiến thức và nó vượt qua khỏi những cái thời gian và không gian. Cái sự khác biệt giữa kiến thức và minh triết. Và cái sự minh triết thì nó trường tồn với thời gian và không gian. Nó có tính cách đại lập, nó có tính cách gọi là thành phẩm không? Còn cái kiến thức á, thì nó có tính cách là bị giới hạn ở trong thời gian và không gian. Nó có tính cách riêng biệt. Ví dụ như là tôi biết phương trình A cộng B bằng C. Thì chúng ta cho rằng cái sự hiểu biết đó là riêng cho cá nhân chúng ta. Còn biết cái kiến thức này trở thành cái minh triết thì nó lại trở thành cái khả năng tổng hợp của hai yếu tố với nhau thì nó lại trở thành một yếu tố khác. Mặc dù là yếu tố A và yếu tố B hòa lẫn lại, nhưng mà nó lại trở thành một yếu tố thứ ba, chúng ta gọi là yếu tố C. Yếu tố C này đó, nhiều khi nó hoàn toàn khác yếu tố A và yếu tố B. Cái đặc tính của nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta lấy hai nguyên tử của oxygen, của một một nguyên tử oxygen mà pha trộn với hai nguyên tử oxygen thì nó tạo thành nước. Thì nước nó không có, nó có cái đặc tính hoàn toàn khác biệt với khí hydrogen và hoàn toàn khác biệt với khí oxygen. Nhưng mà nếu không có khí oxygen và hydrogen thì không có nước. Đấy, đây là ví dụ điển hình nhất. Cái sự biết chuyển kiến thức trở thành sự minh triết. Sự minh triết này đó, thì nó dùng được trong điều tiết. Mỗi một tiết đầu thai thì cái thể thường tiến nó lấy một phần rất nhỏ ra sử dụng trong tiết tới. Phần nhỏ nó gọi là kiến thức của hạ tiết. Thì bởi vậy cho nên những người mà họ hiểu đạo thì họ thay vì chỉ học cái kiến thức thông thường và chuyển hóa cái kiến thức này trở thành một cái gì tổng quát, trở thành một cái định luật khác biệt cho nhiều trường hợp chứ không phải là trong một trường hợp. Nó có thể là một cái định luật này đó, là lúc nào nó cũng đúng còn dù thời gian hay không gian thay đổi. Và chúng ta lấy một cái ví dụ khác chẳng hạn như là bình phương cạnh liền thì bằng tổng số bình phương hai cạnh kia. Thì cái định lý này đó bây giờ ở bên Tây áp dụng cũng đúng, bên Việt Nam áp dụng cũng đúng, bên Phi Châu áp dụng cũng đúng. Định lý này từ ông trong bác học nào nghĩ ra mấy trăm năm trước thì bây giờ vẫn đúng, cả ngàn năm sau nó vẫn đúng. Thì như vậy
Pythagore
ông Pythagore thì như vậy đó, thì một cái kiến thức, một cái điều gì mà nó đúng vượt thời gian và không gian thì cái này nó gọi là sự minh triết, một cái công thức trường tồn mãi trên thời gian và không gian. Còn bây giờ đặt vấn đề là làm sao biết thế nào là thuộc về minh triết của mình, làm sao biết thế nào là minh triết chân sư gửi đến. Thì cái sự minh triết mà có từ một em bé thông minh nó phi thường như vậy thì là do cái chân ngã của em bé truyền xuống. Còn có những cái mà em chỉ cảm nhận thôi mà chưa có hiểu được hoàn toàn cho tới khi đọc được một quyển sách truyền môn hay có khi nghe được lời giảng của một vị đạo sư thì cái này đó là một cái sự minh triết do các vị chân sư hay là từ cái khỏi giới tinh thường truyền xuống đó. Thì đó là nghĩ vậy.
Nhiều khi có những cái tư tưởng nó bay ở trong không trung xong mình bắt được cái tư tưởng đó thì cũng có thể là gọi là được gửi cảm hứng từ khói trên đưa xuống, nhưng mà khi đó thì cái óc mình nó cũng phải có cùng một cái tần số đó thì mình mới bắt được những tư tưởng đó. Thành ra chắc là thiên tài là những sự tập luyện từ kiếp trước để cho có những cái tần số rung động nó tương ứng để kiếp sau mình cũng có thể bắt được những cái tần số đó dễ dàng, thay vì là mình chạy theo cảm giác. Bây giờ có một câu hỏi này đúng không?
Không, cô vẫn nói vậy chưa chính xác.
tại vì một cái người mà lòng đã bắt đầu tư tưởng ấy, thì người đó thứ nhất người đó phải đặt đến tình trạng là có thể mong muốn thức lên cái cõi thượng trí thì mới bắt được cái tư tưởng mà cái dạng chủ của mình hoặc là tư tưởng từ cái người công ty gửi xuống thì như vậy thì nó mới được gọi là thượng trí. Còn bắt được cái tư tưởng mà thấp dưới cái hạn cõi hạn trí hay là dưới cõi tương giới thì nó vẫn là những tư tưởng thấp và những tư tưởng đó nó không có chủ cái gì mà nó cũng không có gì hay đó.
Theo phong cách đó thì của cái ông Cyril Scott là cái ông mà viết cái quyển chân tư đó thì ông có nói rằng là những cái âm nhạc đó đều là được ở hướng từ trên cao đưa xuống, nhất là như là những ông như là Mozart hay là ông Chopin hay là Bach hay là Beethoven thì những ông đó thì họ đã có một cái khả năng rồi, họ có thể cảm ứng được là những cái âm nhạc của họ từ những chân tư trên cao đưa xuống giúp mấy ông ấy, mặc dù mấy ông không biết, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện những chân tư tiết lộ như vậy. Thì mỗi một cái âm nhạc là nó có một cái tác dụng khác nhau. Ví dụ như là ông nói âm nhạc của Chopin là để giải phóng phụ nữ. Thì mình cũng chưa biết là giải phóng phụ nữ như thế nào, nhưng mà theo như ông Cyril Scott thì ông nói như vậy. Rồi còn những nhà bác học cũng thế, người ta đã ngồi, ví dụ những người mà nghiên cứu ra đó, họ ngồi tập trung tư tưởng rất lâu để nghĩ về một cái vấn đề họ nghĩ hoài. Thì cái đó là một cái sự thiền định. Họ cứ nghĩ hoài về một chuyện thì cũng giống như mình thiền định thôi, chẳng khác thế nào. Thì họ càng ngày càng thanh, cái tư tưởng họ tần số càng ngày càng thanh, và đến lúc nào đó thì họ sẽ bắt được một cái tần số của trên đưa xuống để họ có một cái phát minh. Đó là cái mà chân sư cũng không cần biết rằng là bảo cái này là của tôi đưa xuống cho anh. Cái đó họ bắt được thôi, bắt được. Thì cũng không cần biết là chân sư hay không. Nhưng mà còn những trường hợp cảm ứng, nghe là chân sư đi kê mà cảm ứng cho bà Bê Lê hay là cảm ứng cho những vị khác, hay là ngay cả chân sư ca hát nó cũng thế, trong cách của ông Sarin có đâu cũng có nói đó, là chân sư ca hát cũng cảm ứng cho mấy vị khác nữa để mà viết cái này viết cái kia. Thì người đó họ biết, tại vì họ khi đó là giữa thầy trò họ có cái cảm ứng, họ biết, họ hiểu rằng là cái này là chân sư đưa cho họ.
Dạ, thì dĩ nhiên là họ phải đạt đến cái cùng độ là lên cái khỏi được, lên cái khỏi thượng trí, lên cái khỏi thượng tượng. Còn chẳng hạn như thấy mấy ông nhạc sĩ của Việt Nam bằng như là Trịnh Bùi Sơn hay là mấy ông Ngô Thị Nguyên là cách chuyển trình độ đạt đến cao lắm là trung giới. Thành ra cái những bài nhạc của họ đó, là thể hiện những cái tình cảm mà yêu thương thương mến về con người đất nước này thì nó cũng phải có. Thì có những mình nghe nhạc của Việt Nam mình là nhạc hồi xưa nó khác với cái nhạc mà của mấy ông nước ngoài như tôi nói đó.
Thì đúng vậy, mà nhưng mà nói chung á, ngay cả Chopin cũng là nhạc của ông, cũng ngay có trung giới, nhưng mà trung giới cao chứ không phải trung giới thấp. Thì trong cái cuốn sách của ông Cyril Scott tôi cũng được đọc đó, tức là ông lên tới cái cõi gọi là cõi thứ ba hay gì đó, cõi thứ ba từ trên đưa xuống á, của cõi trung giới đó. Tại vì mình khi mình chết đi thì mình bình thường là mình vào cõi thứ bảy hay là thứ sáu, thứ bảy nữa là trên mặt đất nó cũng là cõi thứ bảy, xong rồi mình cao lên chút là mình sang cõi thứ sáu là nó cũng thanh nhã lắm rồi. Cõi thứ sáu thì theo thấy nó giống như cảnh đồng quê, xong rồi có những căn nhà, xong rồi mình ví dụ có nhiều người mà thích cuộc sống dương trần đó, thì họ bắt đầu vợ chồng họ gặp nhau thì trở lại, thì họ lại làm cái nhà, xong họ sống ngày ngày họ nấu ăn làm bánh cắt cái e như cõi trần. Đó là cõi thứ sáu đó. Cõi thứ bảy thì là nó ngay thành phố đây rồi thì khỏi nói rồi, không có một cảnh riêng biệt đẹp đẽ như vậy. Nhưng mà cõi thứ sáu là cái cảnh đồng quê đẹp đẽ như vậy. Rồi lên đến cõi thứ năm thì là bắt đầu trong khu rừng, xong rồi có những chỗ thì những vị này giảng dạy về tranh vẽ tranh. Người nào mà thích vẽ tranh thì có những cái trường lớp để mà dạy vẽ tranh ở đó, ra hồ vào học. Cái xong rồi lại có những cái trường lớp để mà dạy nhạc nữa, học nhạc, học piano đủ thứ hết. Ở trên cái cõi đó là cõi thứ năm đó. Xong rồi lên đến cõi thứ bốn thì lại có những cái, ngay cả nhạc sĩ họ cũng ở cõi trung giới, ngay cả ông Chopin mà cái thời mà viết cái cuốn sách đó là ông ấy dạy ông ấy làm những cái buổi hòa nhạc, ông dạy nhạc ở trên cõi trung giới, chứ chưa lên thượng giới đâu, cõi trung giới đó. Nhưng mà dù sao nó cũng nhạc của ông, nó cũng thanh nhã hơn là những cái nhạc mà phàm trần của mình bây giờ nghe những cái băng mà nó đánh trống đánh phách đùng đùng ấy, thì đương nhiên là nó trêu vào những cái tình cảm nó không được hay.
Những cái bản nhạc mà chúng ta coi là cổ điển mà nó có thể là sống mãi với thời gian của những ông Chopin, Beethoven, vân vân á, thì thường thường là những cái bản nhạc đó, nó mô tả trở lại những cái hoạt động của các vị thiên thần khi mà đang nhiều khi đang kết hợp lại để mà giúp đỡ cho cái sự mà cấu tạo cái chế tạo ra cái quả địa cầu khi mà mặt trăng bắt đầu tan rã. Thì trong tương lai á, khi cái đất bắt đầu tan rã thì nó bắt đầu chuyển qua được hình thành của một cái bầu kế tiếp đó. Thì cái sự hoạt động của các vị thiên thần đó, thì nó lại có một cái tiết độ, tiết tấu nó cao hơn. Vì chúng ta nên biết là trong cái thiên nhiên tất cả mọi việc đều có sự mà nối kết với nhau. Thấy được và nghe được cái kiểu của các vị thiên thần mà cùng nhau cấu trúc trên trái đất ấy, thì chúng ta có thể biết được trái đất nó có được cấu tạo bằng những yếu tố nào, chẳng hạn như là tứ đại nước, đất nước rồi diện giữa đó mà đâu có những cái bầu mà nó không có yếu tố đất ở trong đó thì chúng ta nhìn bằng thường mắt thường chúng ta không thấy. Nên chỉ có nước lửa gió thôi, có thể có những màu nó chỉ có lửa thôi thì chúng ta không thấy được. Nhưng mà có hiện hữu là những người nào mà cái tâm thức mở được ở cái thể trí thì mới thấy được một cõi này. Trong tương lai khi mà nhân loại đi qua khỏi cuộc khủng hoảng tới thứ năm thứ sáu đó, thì thế mà thì các sự tiến hóa nó không dùng đến cái yếu tố đất để mà cấu tạo nữa, thì chúng ta sẽ tiến hóa ở trong cái bầu mà nó sử dụng những cái chất thật bay hơn, chẳng hạn như làm những chất gió lửa hoặc ether, cũng như là thời gian rất lâu về sau mình mới làm các cái thiên cơ, sự bản thực truyền tiến hóa của con người. À,
anh Văn, anh Văn, tức là người ta ở trong những cái cảnh mà chết sống lại, tức là near death experience đó, thì thường thường người ta thấy một cái vị sáng chói thì người ta tưởng là Chúa, là tiên. Thì theo anh thì vì đó là chân ngã của mình. Sao mà chân ngã của mình là hai cái thể, là thể cô dô với lại thể bồ đề, mà sao giống như là một thành phần riêng biệt vậy? Một vị đứng ra dòm mình.
Thật sự ra mình không có ý thức, nhưng mà lúc nào mình cũng có sự nối kết với cái chân ngã và nối kết với chân thần của mình cả. Nối kết rất tự nhiên. Mình không biết, nhưng mà chân ngã mình biết rất rõ. Tại vì chính chân ngã có tạo ra mình. Mỗi một cái thể của mình đó là một cái tâm thức riêng biệt. Nhưng mà khi cái tâm thức phân biệt này nó kết nối với nhau đó, thì nó tạo thành một cái đơn vị mới. Đơn vị đó gọi là con người. Khi các tâm thức này nó có tính chất là tâm thức của thể xác, tâm thức của thể vía, tâm thức của bản trí, cũng như là tâm thức của tự trí của bộ này. Thì khi mà chúng ta dùng cái chính sách á, thì chúng ta không có bị bao bọc bởi cái thể xác nữa. Cái nhãn quan là thấp nhất của chúng ta là cái nhãn quan của thể vía. Thì cái thể vía nó gần với cái nhạc hơn của thể xác. Do đó mà nó có thể cảm nhận được sự sáng trong ánh, sự rung động thanh mai của chân ngã. Và thật ra đó, chân ngã là một phần đại diện của các thể bồ đề hay niết bàn, tức là một cái vị gần như là một vị Phật, một vị Bồ Tát, mà có thể là gần như là vị Bồ Tát. Thành ra là thường thường đó, khi mình bỏ sát thì mình thấy được, mình cảm nhận được cái chân ngã hay chân thân mình giống như là một vị Phật, một thần hay là một vị Bồ Tát và đang che chở với đang thương yêu, đang bảo đảm cho mình. Thật ra đó, cái vị chân sư nội tâm, cái vị Bồ Tát của mình đó, thì là một với cái vị Bồ Tát mà chúng ta gọi là Đức Di Lặc hay là Đức Phật. Đó là trên cái phương diện về tâm thức á, thì ở một cái trình độ điểm đạo thứ 8, thứ 9 á, thì các ngài không thấy các ngài có sự phân biệt đối với tâm thức của tất cả nhân loại. Tâm thức của các ngài bao trùm và liên kết được tất cả mọi đơn vị khác, trong đó có những sự sống của nhân loại, có sự sống của thú cần, của thảo mật hay của sinh thành, trong đó bao gồm luôn cả chúng ta cũng như tất cả những cái mầm sống khác.
Một cái điều lạ là khi mình đang còn sống đây thì mình chỉ thấy à, mình ở trong cái thể xác này, mình là cái thể xác này. Bỗng chốc mình chết một cái, tự nhiên mình tách ra, mình nhìn xuống, mình thấy ô, cái xác mình nằm kia. Xong rồi mình nhìn lên, mình lại thấy ô, chân ngã mình đứng kia. Thế đó phải là chết không, rồi mình thấy nhiều thứ quá.
Thế đó là tại vì mình chưa có một cái sự luyện tập, hoặc là mình chưa ở một mức độ là mình vẫn giữ thể xác, nhưng mà mình vẫn thấy được cái thể chân ngã hay là thể bồ đề của mình. Nếu mà bình thường một người mà đã xúc vía được đó, thì người này đó khi mà hoạt động ở trong thể vía đó, người này có thể nhìn trở lại thấy cái xác, thì cái xác đó nằm một đống ở trên cái giường. Không đúng biết không thầy, hoặc giả là bây giờ cái cách diễn biến đó là cái lúc mà mình nhập xác trở lại đó, thì mình thấy là mình bị giữ lại, mình bị nhốt ở trong một cái xác rất nặng vô cùng. Sau khi mình mới vừa trải qua một cái kinh nghiệm mở rộng một hạnh phúc, bây giờ mình trở về nhập cái xác, thì lúc đầu mình thấy nó bị giới hạn, bị khó chịu. Nhưng mà lần lần mình dùng cái xác mình hoạt động bình thường thì mình lại thấy ở mình là con người này, nhưng mà thực sự ra khi bỏ xác đầu nó nghĩ là mình không phải là con người thật ngã. Hoặc giả là đã thức tỉnh ở những quá giới kia rồi thì mình mới biết là cái xác thì quả thật không phải là mình. Nó chỉ một lớp áo mình sử dụng là thôi. Anh hai nãy giờ im lặng quá, xin mời anh.
Nha, em lên đổi cái hình mới.
Có điều cháu lúc đang hình cháu này lúc cháu khác
đúng không? Này con cái cháu mà con cháu là 3 tuổi mà bây giờ nó 6 tuổi rồi, nó đi học trường đại học và dân lập Hà Vĩ Tạp lúc đệ nhất mà là ta chụp nó chụp cái hình á, ta chụp cho cái hình á, nó ngồi nó suy nghĩ không? Nó suy nghĩ không biết rồi sau này mình sẽ làm gì phải không? Thì tôi mới nói nó một là một là mình đi làm ngân hàng, tại vì có tiền nhiều không? Hai là mình làm bố điện để mình giải quyết cái chuyện mà kẹt nặng của nó. Cái gì? Cái này là nghề không? Nó nói ba là làm ngân hàng để mua điện đó, còn hoặc là nó làm cô giáo, hoặc là nên đi học làm bác sĩ rồi với người ta, nên nó niệm nó suy nghĩ, nó làm cho nghĩ hình cái đó, tôi chụp hình cái đó để đưa lên mạng cho các bạn ông nội coi xem. bắp nấu hôm nào 3 tuổi, nay bây giờ 6 tuổi, 7 tuổi rồi. Nói còn đồng hồ á. À, bây giờ anh thì anh nói đang đang cái nhân cái này nó sống chết rồi.
Em
ơi,
vấn đề
là
cái thẻ của mình
đây. Mấy cái thẻ mình không? Ừ. Đó, thành ra...
Đang thể hiện cái câu gọi là có thật có vật thật đạo, nên vừa ăn
vừa ăn. Bây giờ người ta đó, người ta cúng dường rồi, không lẽ mình muốn ăn cái mình để rồi cái mình để cái bệnh rồi không? Đúng không? À, thành ra bây giờ đó thì anh cho em học kỹ rõ các thể rồi, nhưng mà cũng đòi hỏi cái mình thực tập như thế này. Bây giờ nãy anh đang nói một cái tiếng rồi. Bên cái thông đạo nhân dân nó cũng rất ít người ta thương lắm. Nhưng mà nó cũng đưa người ta đi riêng, riêng thật nhiều nữa, nó khổ vậy đó. Nó có nhiều người họ, có ông Tám không còn sống đó. Nó thì có nhiều người tập cho sức dưới được rồi thôi. Mà thấy có những trở ngại gì hoặc là đặc biệt những gì mà khó khăn đó. Mà gọi ổng á, thì ổng biết sao ổng chỉ điểm đây là giải quyết được. Mà lần ổng á, còn không ở bên, như là ở bên Việt Nam đây, thì có nhiều người ổng đi rồi, nên ổng biết được cái xuất thật thư, thực tập từ hoài đó. Rồi ổng biết kết quả là sao rồi, cái cứ tối ngày chúng ta cứ thấy ma hoài rồi thành đi luôn. Ở tôi mỗi lần tôi đi qua thăm thiền đường ông Hồng Lan á, tôi qua thăm ảnh đó ha. Cái ảnh là anh chỉ tôi đó, anh hai có, cái anh lên điểm. Cái thiền đường của ảnh, trời ảnh mua cái đất bên còn anh đặt cái thiền đường đó, nó rất là rộng, lâu lâu đại đạo hơn, đưa về đó tặng là tịnh dưỡng. Cho nên ở nhà hậu còn tám thì không có để ảnh, không có chỉ cách cái đường nó đấm được rồi. Không có cái phương pháp, ông tám có phương pháp. Ông đấm được cái hết bị sức nhớ là đi ngoài rồi nó dẫn đi chỗ này rồi kia không kiềm chế rồi đi dưới rồi cũng cùng nhau luôn à, thành ra nó khó khăn lắm. Vậy thì mình á, hôm nay mình học đó, mình học cái dưới cái pháp này mục đích là mình biết rõ rồi nó chỉ là cái bệnh cụ của mình sử dụng chứ không có cái gì mà quan trọng à. Và thực sự một cái kinh nghiệm của một sự của một con người xuất gia là nó biết là cái gì cái thiền thì hồi xưa con cũng đã có lần nha, hồi mà tôi chưa biết ra thiền á, có chưa thấy thiền á, rồi cũng hồi đó thì nghe nó thiền 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 vậy thôi, nhưng mà rồi cái là tôi cũng qua tập tơi qua lên cũng qua hồi đó hồi nãy anh rủ tôi qua để anh em ở đông tôi gọi không này. Thì cái ảnh rủ qua bánh chơi rồi cái ảnh tỏi chắc chơi chắc chơi rồi nhau. Nhưng mà cái này không phải có cái gì đó. Có một cái anh Bình đó, anh Bình anh chỉ tư nha, giỏi lắm ở trên phim đó. Mà nó cũng tu trên 8 năm. Cái ảnh anh ba, anh đầu anh nói anh Bình này ảnh là có quan tâm. Cái mai một giờ ngày vừa này để cho có hoàn thành xuống về mang cho mình những cái giá muốn đó ha, thì nên thường thường có là mang con này chứ khác con này đó. Cái bữa đó tôi gọi tôi ngồi không thì có ảnh nè với anh Bình nè với anh với tôi ha. Như là hình như có chị Lan á, chị Lan là vợ của chị Lan Thang á, là vợ của anh em á. Ngồi để mà nhận cái thánh kia là cái điểm, một là những điểm nè, và hai là nhận cái giáo huấn của Đức Quan Thế Âm cũng hai xuống mà giờ tôi thử nghĩa là anh này anh nói là anh đặt một lô một thơ thơ không à, quan tâm mà nói thơ thật quan tâm là cái chú mà nói thơ cái sau này tôi thành ra là cho quan tâm là cho là nghĩa là cũng như là ông soi kiếp cái tiền kiếp thôi, ông tu làm sao mà tiền kiếp của anh ba, làm sao tiền kiếp của vợ anh ba vậy, mà là cái cốt của anh thánh anh vậy, thì từ đó thì sao hả? Tôi biết cái này là bên là thái của ta của cao đài rồi, và thực sự nói là cũng như thiên khai vùng đạo, tôi khám phá một vài anh nói đúng là bên thái thiên khai khai vùng đạo. Đó, anh chị biết không? Thì sau đó, lâu lâu rồi tôi mới qua thăm anh Tần Hơn. Thì sau đó tôi cũng có tập thiền, nhưng mà cái thiền á, cái thiền bên cái vô như thế này, nó có một cái vấn đề ngay ra trên, chúng tôi sẽ vô ý anh chị em như thế này. Người ta biết có cách, để mà người ta thâm nhập. Hồi xưa á, tôi gặp á, thì ta đa số á, những người mà trong thư dân viên họ ăn mặn không mà thịt cá họ còn ăn mặn họ chưa có biết với anh cao nha, nghĩa là rồi thì vì lý do đó mà có thể vì lý do mà họ ăn còn ăn thịt ăn cá nuôi dưỡng thì do đó nên họ bị sự kích động mạnh mà có thể họ đi lại rồi là cái viên ăn là không ăn cay là một ha. Nhưng họ có cái phương pháp họ có anh hội em anh cho trong một cái đúng của vấn đề là mình không ăn cay mà mình đã chịu được thôi, và anh cho một cái loại thuốc xăm này là của mình nhớ của ông Đỗ Thành Hầu hay là của ông Cao Minh Thiền Sư, tao chính ông Cao Minh Thiền Sư đó, ổng là lập ra cái sáng lập ra cái phong trào dân gian này nha, chứ không phải ai hết rồi, nhưng anh em coi lại đi cái nguồn gốc của ông Tổ Thiền Hầu, ông Tư với ông Tám này là xuất phát từ Cao Minh Thiền Sư đó. Và sau này vậy tôi hỏi anh Hồ nhân em, anh Hồ nhân em, ông Cao Minh Thiền Sư, ông tu theo cái lối khác. Nhưng mà có thể anh nói là không tiến bằng ông Thiền Hầu với ông Tám này chỗ này đó. Nhưng mà anh ta tên nguyên nghiệp thế này anh là thầy bùa. Ông tu về Phật giáo nhưng mà anh là thầy bùa, anh giỏi lắm. Ổng có những cái phương thuốc ha, để mà thanh khử trượt mà để mà làm cho mình cái thanh lại bắt nó gọi là thuốc xong thuốc xong đó cho như anh như vậy đó, là không cần ăn chay mà vẫn ăn mà vẫn thanh lọc thể xác thể vía và thể phách của mình được tốt lắm đấy, đó là những người nhất là về nhưng mà còn có một cái mà nó là quan trọng nhất mà để mà có thể giúp cho người ta có thể là nếu cái người nào có căn công tốt ha, tiền kiếp đó thì lúc bây giờ mà nếu mà xuất vía được rồi như trường hợp tôi có một lần nha, là tôi không phải tu theo cái phương pháp của mấy ổng nhưng mà lấy cho tôi không học ha, thì tôi thiền theo lối bên nhân học thì có một lần cái tôi thấy mình cũng đau mà tôi thấy đây là tôi biết tôi xuất vía rồi, nhưng mà bên nhân viên họ xuất vía thấy rõ thôi. Có thể nghe mà anh hồi trang nói là kiểu là hôm nay anh xuất vía anh xuống thăm cái người bạn đó Cà Mau đó, thì chính người bạn ở Cà Mau sẽ thấy ảnh đi vô nhà rõ ràng, anh hồi em kể cho tôi nghe này, là cái xuất vía mà đúng cái kỷ niệm mà của anh hồi em á, là ảnh là tay mặt tay trái của ông bán nè, thì người nghe nói đó là cái kể một cái kết quả cụ thể cho chúng ta thấy rồi. Nhưng mà cái vía thì nó đi xa rồi ha, nhưng mà cái pháp thì nó luôn ở gần trong ha. Thì nó xuất vía là ảnh đi xuống Cà Mau, ảnh gặp cái anh bạn đó, thì vài ba bữa sau là cái anh bạn ở Cà Mau lên nói cho ảnh biết chuyện.
hôm nào ngày nào đó anh có tính thăm tôi nhé, đưa một cái gì giáo huấn của ông thầy ra của sư phụ bữa cái thầy không dám là cho ảnh đó là cái kỷ niệm rõ ràng thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà xuất dưới đây là nó chỉ thuộc vào cái loại mà có thể là để giúp cho người ta thoát bớt một phần vô minh thôi. Nhưng mà nếu mà cái người nào không biết thì có chạy theo cái đó đó ha, mà rồi mà không có cái sự hiểu biết nhiều đó ha, đó là còn mà ảo ảo mà cứ lần lại thì có thể rơi vào con đường sai này thì con người đó có thể rơi vào con đường tà đạo là bị điên ra chỗ đó. Còn cả mình xuất huyết được rồi là mình biết thì mình mới ý thức được rằng biết là chính cái giáo lý thần học mình chỉ rõ cho mình thấy rằng cái con người của mình có bãi thể thì chỉ xuất huyết này dài để kỷ niệm cho mình rằng mình có cái thể phát thể huyết rồi. Rồi tương lai mình sẽ học cái hạ trí, cái thượng trí và ba cái thể cao nữa đó cho chúng đi rồi lo cái tiếp thì này vậy thì chị thấy là nhà thứ
vô có ý kiến gì nữa không?
Xúc mà thấy được là xúc thấp chứ là xúc kia
xúc kia mà thầy coi chung giới chứ
không, nhưng mà cái người mà cái người thường mà đâu thấy được thấy cái ông đi xuống tâm anh em là xúc thấp chú ý thì sao không thấy được, nếu mà biết không thấy là tức là ông cũng có đang nhìn thấy cái thấy vía ông mới thấy được, còn không ông bắt thường ông thấy là mắt
là
mắt kiểu
mà
cao chút xíu
hơn
mắt thường,
đó
là
chút cái mắt. Mấy những người bình thường không có xuất được cái phách đi xa đâu, cái phách nó luẩn quẩn gần thôi. Mấy người từ cỡ phù thủy, cỡ gì thì mới mang được cái phách đi xa. Cái phách nó đi xa là đâu có ai để chấp lấy sinh lực cho cái khác, và cái khác nó bệnh liền. Bây giờ nói về mấy cái thẻ đó, thì có nhiều con thú vật nó có tình cảm dữ lắm nha, thành ra thằng con tôi nó xem cái phim xong rồi nó cũng nó thấy tội nghiệp dễ sợ. Nó coi cái phim nó thì coi về mấy cái killer whale, tức là cái loài cá voi mà nó nhỏ nhất á, thì nó cũng dài cỡ chừng 10 thước chứ không phải là nhỏ gì, 10 thước, nhưng mà nó so với cá voi khác thì nó thuộc loại nhỏ nhất. Mấy cái con nó ăn cá mập, có một loài thì nó chưa ăn cá mập, còn loại khác thì nó ở vùng khác thì nó lại ăn mấy con cá đuối. Thế mà nó khôn lắm, nó đi săn cá mập thì con cá mập giữ cái mồm nhe răng như vậy thì cũng nguy hiểm, thành ra nó biết ở trời sinh ra nó có một cái trí thông minh nào đó thì nó biết nó cá mập thì bé hơn nó, có đủ hơn cá mập, thế là nó lao thẳng tới một cái nó đâm ngay vào bụng cá mập thì con cá mập chớ với. Xong rồi cả đàn nó quay lại thì nó ăn thịt cá mập, tại vì cá mập bự cho nên nó đổ thức ăn cho nó. Thế nhưng mà có một cái con thì nó lại đi nó ăn một cái con gọi là hải sư mà hải nó thuộc là hải cẩu thứ bự á. Thứ bự quá thì nó không có ăn được, nhưng mà nó chuyên môn ăn mấy em bé. Thành ra nó nhảy lên bờ, tức là cá voi mà nó cũng dám nhiều mạng lên bờ mà nó lên nhanh lắm cho nên nó xuống nó không bị mắc cảm. Thế là nó ăn thịt một em bé hải sư, thì ở bên này gọi là cái gì nhỉ, sea lion như này đó, sea lion thì nó cũng giống như là cái loại hải cẩu nhưng mà nó bự con lắm, con hải sư mà thứ bự thì nó cũng dài cỡ chừng 3 thước, cái em bé thì nó chắc ngắn hơn cỡ chừng thước rưỡi gì đó, thì cái con kia nó lên nó đỡ em bé. Thế là đến lúc mà thằng con nó nhìn nó thì bà mẹ tự nhiên đi về không thấy con đâu, mà cái bà mẹ hải sư mà nó cứ đi kiếm ở trên bờ biển, nó đi nó vừa kêu thống thiết nó kêu đứa con của nó mà nó đi cả giờ đồng hồ á. Mấy người có khi mà nói vậy nói là nó cứ đi kiếm con nó cả giờ đồng hồ, thiệt là đau thương. Thành ra mình thấy là thú vật nó thương con nó ghê đó. Cái đó là nó phát triển cái thể tình cảm của nó dữ lắm.
Rồi còn cái gì nữa nha, tự do không?
Tự do
ha, tự do tôi giúp cái chú cái.
thì về mà về cái đề tài tự do này nhé, tự do chúng tôi bảo vệ anh đi anh học đó. Về mà về bãi khởi đó, thì nó là vấn đề quan trọng nhất đó, bởi vì là chúng ta phải theo cố gắng thực tập mở rộng cái tính của mình này. Mà cái này là cái nguyên tắc thứ nhất đó, quan trọng nhất mà nguyên tắc thứ nhất mà đã kêu đưa ra. Chúng ta mở rộng cái tính là đấy chứ. Mà nếu chúng ta phải hiểu, nói về học bản thể rồi đó, và cái tương lai của mình đó, là mình phải cố gắng nâng cái tâm thức của mình lên bãi bỏ đó. Mà cũng như anh đang nói là nghĩa là sau này mình thực hiện ba thức, không phải thiền mà tâm thức nữa. Không phải là. Đó. Vậy nói về điều này, mình học bãi thể rồi. bãi cỏ bởi vì mình nói đến một cõi á, cái thân không gian nó đâu phải mà đơn giản mà như mình nghĩ đâu, mà một khi mà một người mà đám này mà đừng ngọn mà tin mà nâng cái tâm thức trước hết á. Hôm nay chúng tôi đang tiếp tục chấp bởi cái đề tài mà cái bằng thiền ta thiền về cái sự cái tâm thức của càn khôn vũ trụ á, thì mục đích thiền về cái tâm thức này á là để giúp cho chúng ta cố gắng hơn thực tập thiền á, thiền mà để mà trước hết á, người ta bảo lắm cái về cái tâm thức sống nó bao la lắm nha. Bởi vậy nếu mà anh em muốn thực tập theo cái khẩu tiền của HBB của bà đó thì cố gắng nghiên cứu về cái tâm thức học, về cái diễn tâm thức là như con anh ha. Rồi chúng con sẽ lần lượt đưa ra cái trình độ mà thực hiện cái việc tâm thức đó, thực hiện cái năng cái tâm thức đó. Còn bà đó kêu đưa lên cái cõi để cho anh chị em nắm ra đó, thì nếu mà trường hợp anh em mà có thực tập được á thì anh chị em sẽ thấy cái kinh nghiệm đó có chúng tôi tin chắc là đúng chứ không sai nhau. Ví dụ như là chính là ba tiên nói là nghĩa là có ở trong càn khôn vũ trụ mình có bãi cỏ như giới tiền lập chế độ như bà đà đã biết ở trong đó, giờ chính là trong người nói lý người môn nói lý là biết tiền lập chế độ có bãi cỏ thật sự, nhưng mà là do cái tần số rung động trong không gian nó khác nhau. Bình thường mình thấy ở mình dồn ở trên trời ban đêm mình thấy nó chỉ là một cái không gian bao la như vậy, nhưng mà qua thì cái khí cạnh vì biết lập là do cái tần số rung động. Nên mới thực sự thân học mới nối thành tâm càn khôn vũ trụ có bãi cõi. Chứ nếu mà không có cái sự rung động thì không thể nào có bãi cõi. Cũng như nếu mà không có sự rung động thì con người của mình cũng không tạo ra được. Nghĩa là mọi sinh vật trên trái đất này ha, bãi loại trên trái đất này ha, được tạo ra thì cũng do sự rung động mà thôi. Vì lý do đó, các cõi có sự rung động, có người của mình có sự rung động, vì nên thành ra, nên nó mới sinh ra cái vấn đề là phải thực tập, thiền về cái tâm thức của càn khôn vũ trụ. Thì có bãi cõi mà bà Văn Tư đưa ra nói là, trong cái thời đại hiện tại, nhân loại chưa có thể đạt, nghĩa là đạt tới, chưa có thể nhận thức được. Đó là cái cõi tối đại với bàn hồi xưa chúng ta hai vậy chứ. Ở trong vua vũ trụ cũng có người, nhưng mà bây giờ đó, chúng tôi giới thiệu cái tâm thức thì chúng tôi dịch trở lại nói là cõi tối thượng siêu quá là cõi A Đi. Mà chưa con người chưa có thể nhận thức được cõi A Đi á. Cũng càn khôn vũ trụ á nha, nhưng mà cái càn khôn vũ trụ này theo bà Lão Tiên nói là cái càn khôn vũ trụ thuộc về cái vật chất, chứ không phải cái càn khôn vũ trụ thuộc về cái cõi vực giới hoặc cái cõi cao nữa. Cái này chỉ là cái càn khôn vũ trụ mà còn ở trong cái vùng vật chất gọi là Parity Cosmic Strand,
cho anh cho nhớ cái này nha. Cái khi mà thực hiện việc mà nâng cái tâm thức lên á, thì anh cho em phải hiểu là cái tâm thức của cái cõi trần là cái cõi trần cái càn khôn vũ trụ, thì nó gọi là cái tâm thức của cái vùng mà vật chất của càn khôn vũ trụ, gọi là Prakriti Cosmic Supreme. Nhớ cái điều này, đó là cái điều thứ nhất á, là trong cái giai đoạn mà mới cái nâng tâm thức vào cái càn khôn vũ trụ vật chất nha, vật chất nha, rồi cái mà của cõi vực giới khác, rồi lên cõi nên mà tư tưởng khác nữa, đó là sau này nếu mà anh em đi còn học rồi chúng tôi sẽ vô lần này trình bày cho anh kia thì anh biết ha. Thì cái cõi thứ nhất á là cõi A Di là tối thượng siêu quá con người chưa phải nhận thức được, là thuộc về cái vùng mà càng con vật chất nha, chứ không phải cái vùng về cao đâu nha. Còn vật chất á, cõi là cõi tối thượng siêu quá của vật chất, của vùng vật của cái càng khôn vũ trụ vật chất, gọi là Gravity Cosmic Supreme. Ai là nhớ là nè, nội cái này nó cũng chắc chắn rồi, có lắm chứ không, bà lắm thì nó diễn đạt ra rõ lắm. Cái vũ trụ vật chất, cái càng khôn vũ trụ vật chất, mà cái cõi cao nhất của càng khôn vũ trụ vật chất là cái cõi A-di là tối thượng siêu quá. Nhớ này, cái này là vật chất nha. Rồi cái cõi đại niết bàn hay là cõi đại siêu hóa đó, Paramitvana đó, con người cũng chưa có thể nhận thấy được. Thì cái cõi này đó, hồi xưa Ấn giáo người ta coi cái cõi này là cái cõi mà không có cái nguồn gốc, không có nguồn gốc, gọi parentlessness. Mà cái từ này nói là xuất phát là người ta dịch từ cái chuyện Anubaraka là cái cõi mà nơi đây vật chất chưa có lúc khởi thủy, cũng chưa có lúc tháo từng, chưa có sự hình thành của vật chất, mà cũng chưa có sự tan rã của vật chất, là cái cõi mà ba ra nghiệp lên nè, là cõi đại siêu hóa, chúng ta gọi đại siêu hóa thì nó hổ với cái tâm thức của bạn, thấy không? Rồi đến cái cõi thứ ba của vật chất, của vũ trụ vật chất, có càng khôn vật chất thì đó là cái cõi siêu hóa hay là cõi nước bàn của vật chất, cái thời đại vật chất lên Phật giáo, ở trong vũ trụ của vật chất thì cái cõi siêu hóa này, chính cái cõi này đó là Đức Phật ngài đã ngày đó đạt được là vì sao, là bởi vì cái lúc này ngày mà người ta nói ngày mà niết bàn đó, thực sự ngày nhập nhiệt là siêu quá, ngày nhập nhiệt nghĩa là ngày đã tới cái trình độ siêu quá nhập nhiệt á. Nhưng mà cái từ niết bàn này nó có nghĩa nghĩa thông thường nhất, mà có lẽ cách thời của Đức Phật, cách đệ tử là hán của ngài chưa có nắm được, chưa có cứ coi như ngài là Đức Phật, bởi vì ngài tôn đa số các đệ tử thời đó tín đồ Phật tử đều coi ngài bởi vậy như là vào cõi nước bàn, nó là siêu là không có thể diễn đạt được đâu, nhưng mà thực sự cái nghĩa quan a thực sự nó thông thường, đối với Đức Phật này nói là thông thường không có gì hết nha. Nói là sự nhập diệt, là dập tắt, cái nghĩa bình dân nhất của từ niệm quan a là dập tắt. Nhưng mà dập tắt cái gì, có thể lúc đó Đức Phật chưa có giảng cho các vị tùy theo biết nha. Sau đó là như là nó biết là cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, chính cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó diễn đạt được cái rõ ràng cái sự vật tắc là vật tắc tham sân si. Một người mà một thành giả mà tu thiền, nghe Đức Phật nói một người thành giả tu thiền mà hành được cái việc mà giết được tham sân si ha, có nghĩa là vật tắc được tham sân si, thì người này sẽ đạt được cái sự siêu hóa. Đại được siêu hóa là ngày xưa người ta gọi một bậc siêu hóa là Niết Bàn đi. Ha, nghe nói nè, đó là tôi cũng lại giải rõ mà cái cõi mà cái vật chất của càn khôn vũ trụ mà nhân loại hiện tại chưa có thể thực hiện được cái việc hợp nhất năm công thức bình là ha ra sao ha à sẽ đến bốn cái là đến bốn cái bộ cái con bốn cái cõi mà con người hành giả một thiền thiền gia một thiền tinh và một thiền sư có thể nâng tâm thức lên được tiếp xúc được và hợp được mà bốn cái cõi là bốn cái cõi vật chất ở ở thế giới tức là cái cõi thực giác cái cõi thực giác hay là cõi Buddhi đó Buddhi mà Buddhi cái cõi thực giác mà thuộc cái càn khôn vật chất nha cái Buddhi này nó khác nữa và bởi vậy sau này phải học nữa về phải học nữa thì mới nhận rõ nữa tại sao có cái càn khôn vũ trụ không vật chất và cái càn khôn vũ trụ phi vật chất rồi cái càn khôn vũ trụ mà của cõi dục giới rồi cõi tư tưởng rồi cái cõi hạ thiên thượng thiên lượng thì cái này phải học nữa thì anh chị mới mới có thể nắm được cái điều này nha thì bốn cái cõi thấp á bốn cái cõi mà con người có thể đạt nâng tâm thức lên hợp nhất được á bởi vì thường thường á thiền á nó chúng tôi xin nhắc lại thiền là cái phương thức hợp nhất nha hợp nhất có nghĩa là mình nâng tâm thức của nó con người mình lên hợp nhất cái tâm thức của càn khôn vũ trụ nha như bốn cái cõi thôi tháp này tức là cái cõi Buddhi nha hay là cõi trực giác hay là cõi Bồ Đề hay là cái cõi của linh hồn của cái thần hồn á rồi đến cái cõi cõi cái cõi thứ năm là cái cõi tư tưởng thiên nhiên tư tưởng là cõi mà cõi thượng trí cõi thượng giới là siêu cõi thượng giới nó phát sinh là cõi tư tưởng của càn khôn vũ trụ rồi đến cái cõi mà thứ sáu là cái cõi dục giới cái cõi mà cảm dục thể của càn khôn vũ trụ nữa rồi sau cùng là như thế nào đó cũng dẫn nó trong cái cõi vĩ đại của cũng như cái vũ trụ cái cõi mà vật chất vĩ đại của vũ trụ là cái cõi sau cùng là người ta gọi là gravity cosmic span là cái cõi lớn nhất mình là cái cõi gần nhất mình là nó liên hệ đến cái đất mà người ta gọi là terrestrial cosmic span thì bốn cái cõi thấp này thì con người một thiền gia một thiền sinh một nhà vô vi có thể thực tập việc hợp với cái tâm thức này với bốn cái cõi này được thì chúng ta thấy rằng vì sao mà Bà Lan Chi nói rằng trong càn khôn vũ trụ có cái tâm thức bởi vì con người chúng ta có tâm thức thì càn khôn vũ trụ cũng có tâm thức là đúng theo cái thiết gọi là cái thiết năng thần dạng vật đồng hình thiết nha anthropomorphism và anthropomorphism tức là nhân thần giảng vật bằng hình hóa. Khi nói đến cái tâm thức là chúng ta phải nghĩ đến cái này. Nếu mà vũ trụ càng không có tâm thức, con người có tâm thức thì về đứng dưới cái thiết nhân thần giảng vật bằng hình hóa, bằng hình thiết. Thấy chưa? Anh chị nắm cái này rồi, anh chị nắm rõ rồi về điều này không? Vậy thì nghĩa cái đầu tiên đó, nha. Cái bình thường anh em học tiếng có thêm rồi, anh em phải nhớ cái điều này nha. Bà Lan Chi đã thể nghiệm được rồi, bà đã đưa ra bốn cái trạng thái tâm thức của con người. Là lúc thức tỉnh, cái trạng thái lúc thức tỉnh là gì? Là Jagrat. Nghĩa là lúc con người thức á, là Jagrat, là cái tâm thức của con người lúc thức là Jagrat. Là cái tâm thức của con người lúc ngủ mê hay ngủ sai đó, ngủ sâu á. Nó là Savatna, nó là Savatna, nó đang coi lại cái kỹ này nè, cái tâm thức của con người á, tâm cái trạng thái tâm thức người á, như Savatna, rồi cái trạng thái mà tâm thức con người, rồi lúc ngủ chim bao, tôi sức tê á, và cái trạng thái thứ tư, tâm thức của con người là ngủ không mộng mị. Bốn cái trạng thái tâm thức này nếu mà thiền ra một thiền sinh nào một thiền sư mà thực tập thiền tâm lớp thức nghĩa là trong cái trạng thái rất là thì người này có thể hợp nhất cái con người cái tâm thức cái con người của mình với cái cõi thứ nhất của càn khôn vũ trụ cái cõi vật chất chứ còn vật chất thứ nhất càng không vũ trụ là ta rất tu cốt nhất supreme này đó nghe chưa mà cái người này mà thực tâm lúc thiền á nghĩa là lúc thức tỉnh nhiều nay lúc nào cũng thiền hết mà thiền 24 á lúc thức tỉnh mà người này thiền 24 thì người này có thể nha lúc thức tỉnh mà vẫn có thể nâng cái tâm thức mình lên cái dùng của cái cõi vật chất càng không vũ trụ đây này là cái từ chuyên môn của Hòa Lớp kia dùng đó hả thì người này có thể hòa hợp giữa cái tâm thức muôn loài vạn vật cho trên ta đó cho chúng ta từ loài tinh linh đến mức cái gì thứ ba loài đất đá cây cỏ ha, cầm thú và cả con người nữa nghĩa là một họ lúc thức người này thấy một cảnh vật đều là giống nhau nên là cây cỏ mình ở trong người mình có cây cỏ cũng có đất đá cũng có các tinh linh thứ nhất cái gì thứ ba cũng có thần linh tức là lúc thức tỉnh là người này đã thiền á thì 24 trên 4 thì người này có thể mang cái tâm thức lên cái vùng đó. Thế ta, đó, hai, còn hai, hai, ba cái vùng nữa. Ba cái hát là cái vùng, hai anh em đổi vẫn còn vậy hả?
Anh cứ nói đi.
Vẫn nghe ha. À, thì cái dùng cái tâm thức mà lúc mà a trên ngủ mê hay ngủ say á ngủ mê đó là sơ vát na đó trong lúc ngủ say ngủ mê nhìn mà a trên vẫn thiền trong lúc ngủ đó nha ta không phải nói thiền trong lúc ngủ lúc bây giờ mới có thể nâng tâm thức lên được còn nếu mà ngủ mê mà không có cái niệm không nghĩa là tại sao mà nói cho nói như vậy là bởi vì nghĩa là nó trở thành thói quen rồi đó thiền mà trở là nghĩa là anh trai mà có đã thiền mà trong 24 rồi 24 giờ rồi thì lúc thức cũng thiền ngủ cũng thiền chiêm bao cũng về lúc nào cũng thiền hết á thì bây giờ mới nói đến cái giai đoạn mà cái năng cái tâm thức lúc ngủ mê lúc ngủ mê lúc ngủ mê ngủ say đó lên cái cõi cái vùng của cái trong này bài lớp khi nói nó là cái vùng Astral Cosmic Plane Astral Cosmic Plane này nó thực sự bởi vì khi mà một người mà nâng tâm thức lên cái vùng này á nó thực chứng vô cho thực hiện cách mà là cái vùng mà nghe là chói sáng cái tinh tú á mà thật sự nếu mà đi sâu vào nó chính là cái vùng của cái vùng mà nó được có thể là cái vùng của chất diễn thái là cái phách của trái đất cho mình là cái phách của trái đất cho mình một người mà thiền trong lúc ngủ mê thì người này có thể hợp nhất cái tâm thức của mình với cái tâm thức thể phách của trái đất lã sang cái từ lã trong anh hồi xưa bởi vì mà đang chơi đi có lẽ cũng chưa chứ chưa có lẽ là chưa có nắm cái từ mà hay chơi rất là bớt đi chỗ trái đất nhà thành hàng nhà nên người chứ tôi nghĩ đúng là nó bởi vì cái dùng cái gì đây đó là cái thể phách của trái đất đó là đáng lẽ nó là hay chơi đấy cosmic supreme nghĩ đúng không như hồi xưa bà như ra đây bà lấy cái để Astral này có nước bê này tôi nói chứ không phải gì hết bởi vì cái thể phát cái đất nó cũng chói sáng cũng như là cái thể dưới là cũng như là cái thể hạ tiến của cái đất là nó sáng như từng bố thì cái người này sẽ hỗ biết được cái thể phách của mình hòa hợp với cái thể phách của cái dùng vật chất của tôi đó đấy đó là cái tầm tới mà khi mà đây vừa ra có là bà La Sư sẽ đưa ra những kinh nghiệm đó cho chúng ta thấy rõ là kinh nghiệm như thế nào ha rồi cho chúng tôi sẽ nói sao như đó là ha thì nó là lúc mà mình ngủ mê thì mình sống ở trong cái thể phách của mình mà nếu mình không có thiền á
thì mình không thể nào mà nâng cái tâm thức lên cái đường này được. Phải thiền, bởi vì lý do đó là phải thiền tâm quốc ngữ, nó quan trọng chỗ này, nó thấy không? Hai người thấy không? Rồi đến cái dùng đó, cái dùng mà thứ ba, tức là khi mà một người thiền gia hay là một thiền sư mà họ biết có thực hiện thì họ biết là cái tâm thức lúc ngủ có thiên mau, lúc ngủ thiên mau. Tức là suy đó, suy vậy đó. Nên lúc thiên mau đó sao? Thì khi mà nói đến cái tâm trạng thái tâm thức của người lúc thiên mau, thì chính cái lúc thiên mau này là cái thể vía của mình hoạt động nha. Mà cái thể vía của mình hoạt động nếu mà mình không có thiền á, thì mình không thể nào nâng tâm thức lên những cái vùng vật chất của cõi vực giới của Kamaloka được. Mà ở trong cái vùng Kamaloka của càn khôn vũ trụ, vật chất càn khôn vũ trụ này thì nó có hai vùng. Đà La Tư phân biệt có hai vùng nha. Một vùng mà nói là cái tâm, cái vùng của cái tâm linh hạ của càn khôn vũ trụ, của cái càn khôn vũ trụ vật á, gọi là tức là cái dùng mà của cái cảm dục sinh lực thể của càn khôn vũ trụ. Và cái dùng này á, bà có thể có thực hiện được, bà có kinh nghiệm để vì sao thôi đúng như trình đó, trình lại cái kinh nghiệm của bà, cái là bà nâng tâm thức lên cái dùng này nó như thế nào rồi thì cho chúng ta biết. Và nếu mà tôi nói ra có thể là các bạn nào mà có tu rồi ha, mà có tim mau rồi thì sẽ biết rõ cái điều này nha. Thì cái dùng mà kamapranic có mít đen là cái dùng tâm linh hạ cái càn khôn vũ trụ vật chất, không là nó thuộc về cái cõi tầng cũng dẫn ở trong cái bầu vũ trụ dây này cái thằng của mình đang là cái này nó thuộc về bầu vũ trụ của cõi tầng nha, vật chất của cõi nha. Rồi cái vùng thứ nhì của cái bầu mà vũ trụ á, vật chất mà nó thuộc về, có thể là thuộc về vực giới đó, thì cái bầu ở trên á, cái vùng ở trên mà gọi nó là cái vùng tâm linh thượng, gọi là higher psychic cosmic plan, ba cái tên đó. Mà nâng tâm thức lên mà thấy nói vậy nó có được đấy. Và cái dùng này á thì bà gọi theo chuyên môn mà gọi nói là kamamanas của càn khôn vũ trụ vật chất đây đó. Đây là cái tâm thức khi mà một người mà hành giả mà thức tập thiền trong lúc khi bao nghĩa là người này hoạt động ở trong cái thể giới sẽ hộ biết, sẽ thâm tâm, sẽ tiếp xúc trực tiếp với hai dùng có cái kể như là cõi vực giới ở cõi trần, ở dùng cái bầu vũ trụ, cái bầu càn khôn của vật chất của cõi trần, nhưng mà nó thuộc về cái vực giới nha, cái vực giới của cái càn khôn vũ trụ vật chất thuộc cõi trần. Nó phải có thực tập rồi thì anh mới có kinh nghiệm. Và cái này dùng này ba lắm cái có thực tập rồi, bà sẽ nói kinh nghiệm thì sao có thể chúng tôi sẽ đưa ra kinh nghiệm cho bài cho của bà cho các bạn coi nhé. Mình có làm, nếu mà các bạn nào có thực tập thì có lẽ là đúng mạnh, có thể đúng nhầm. Và cái cổ thứ tư á, mà một thiền gia có thể thực tập việc mà nâng tâm thức lên cái cõi đó, là cái cõi Ego Manatis Cosmic Supreme, và cái tên cũng thuộc về các cõi trần. Nhưng mà nó là cái cõi, là cái dùng mà của cái linh hồn trí hay là cái thực giác trí, mà nó nằm ở trong càn khôn vũ trụ vật chất. Và lúc này cái người này sống ở trong cái trạng thái ngủ không ngủ nghỉ, gọi là tiểu ly gia đó. Nó là trạng thái cao siêu nhất, nhưng mà cái sự cao siêu này nó vẫn ở trong cái việc mà thực tập mà năng tâm thức này, nó vẫn còn ở trong cái thế giới vũ trụ vật chất, càn khôn vật chất của cõi trần của mình. Đấy, đó. Chúng tôi đưa thêm cái đề tài này ra để cho anh và em bà các bạn trẻ nào hãy cố gắng nghiên cứu đi, nghiên cứu được thực tập coi nào, rồi nhé thì sau tôi chúng tôi sẽ đưa ra kinh nghiệm và tiêu cho các bạn sẽ ra đến đây thôi. Rồi anh và em có gì mà nói em tạm nào, tôi gọi lấy thôi.
Rồi, cảm ơn anh hai.
Hôm nay nói xuyên thẻ không có đứt đoạn gì hết đâu.
Dạ.
Sư phụ mát cơ Úc á.
Đừng có anh mượn nữa.
Chú mẹ thì tôi dựng bên này thì nói không có ngắt. Vì cái kia tôi cũng phải nghiên cứu lại. Bố nói là cái đường link của con nó cũ quá rồi. Thế nói bên điện rồi nó lạnh hơn, nó sửa rồi lại sao chứ. Bây giờ máy thì tốt lắm, nhưng mà cái đường lên nó xoáy quá rồi. Mình đã có phải là sửa lại, bên điện rồi mà phải sửa mà. Thế thôi. Thôi ra đi. Thì phút chết ra khỏi rồi, thì thử chết ra coi gì hả?
Rồi, bây giờ cũng tới 10 giờ rồi, thôi chắc mình đi nghỉ ngơi là vừa.
Ok,
bây giờ
đi. Ok, bây giờ đi.